tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên xin trân trọng giới thiệu pháp thoại số 113 giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2 ngày 24 tháng 8 năm Mậu Tuất, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh tại đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta xem kinh văn chương 218. Ở trong văn kinh có nói như thế này: ngay lúc bấy giờ ở trong giữa pháp hội có một vị Bồ Tát hiệu ngài là Hư Không Tạng liền bạch với Đức Phật rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, con từ khi tới đây trên cung trời Đao Lợi, giữa chúng pháp hội này được nghe Đức Thế Tôn tán thán và khen ngợi sức uy thần công đức của Bồ Tát Địa Tạng bao trùm khắp mười phương, chẳng thể nghĩ nghỉ được. Nếu có thiện nam tử và thiện nữ nhân nào nhấn đến chúng trời rồng cùng tám bộ quỷ thần, ở đời ác sau này được nghe kinh Địa Tạng, lại chiêm bái cúng dường hình tượng của Địa Tạng, thì chúng thiên nhân ấy được nhiều phúc lợi chăng? Cúi xin Đức Thế Tôn vì con cùng chúng hội hiện diện ở nơi đây và ở đời sau này lược nói sơ qua cho chúng con muốn được nghe. Đây là cái đoạn văn kinh. Ở trong pháp hội, trong văn kinh chúng ta thấy ở trong pháp hội Đức Phật tuyên thuyết kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng ở tại cung trời Đao Lợi khi ấy. Có một vị Bồ Tát tên ngài là Hư Không Tạng. Hư Không Tạng. Chúng ta suy nghĩ qua với cái tên của một vị Bồ Tát này, chúng ta thấy là Hư Không Tạng. Hư không. Hư không, chúng ta thường thấy là hư không thì chúng ta thấy có ngàn mé không? Có bờ cõi không? Chúng ta bảo là biển á, rộng lớn như biển, biển có bờ không các quý vị? Biển vẫn còn có gì? Có bờ. Còn hư không thì có bờ không? Không, hư không thì không bờ, không bến. Biển thì vẫn có bờ và vẫn có bến, đúng không? Có bờ ví dụ như là các tỉnh thành ven biển của các quốc gia. Đó. Hoặc là chúng ta nhìn trên bản đồ đó, biển vẫn có bờ. Đó. Chúng ta nói là bao la rộng lớn như đại dương mênh mông, nhưng mà vẫn còn gì? Vẫn còn có bờ. Còn hư không ấy, thì không có ngàn mé, không có bờ bến. Chúng ta nhìn ở đây, chúng ta ở đây, chúng ta nhìn như là ở mạn ở trên Ba Vì, mạn trên Hòa Bình ấy, là chân trời. Nhưng lên trên Hòa Bình ấy, lên trên Ba Vì, Hòa Bình ấy, thì chúng ta thấy lấy là chân trời nó lại ở trên cái mạn gì ạ? Sơn La. Lên Sơn La thì chúng ta thấy là chân trời nó lại ở mạn Điện Biên. Lên Điện Biên thì chúng ta lại thấy nó ở bên phía bên Trung Quốc mất rồi. Mà ở bên Trung Quốc thì là gì? Lại thấy nó ở bên nước khác rồi. Cứ như vậy. Rồi chúng ta thấy ngày xưa thì trừ những bậc tu chứng có thần thông ra thì không có ai bay ra khỏi được trái đất cái mấy trăm năm trước á. Nhưng mà sau khi chúng ta thấy nghiên cứu ra thì hai em nhà gì tên là gì này ở bên Mỹ đó, nghiên cứu ra máy bay á, và các ông ấy bay được mấy phút đầu tiên ở trên thế giới. Thế chúng ta thấy là bắt đầu từ đấy con người ta có thể gì dần dần nghiên cứu và có thể bay như chim, và thậm chí bây giờ còn bay hơn con chim trên trời, bay nhanh hơn con chim trên trời, và còn vận chuyển được nhiều những đồ vật nặng hơn là rất rất nhiều lần so với tưởng tượng của chúng ta trăm hơn trăm năm trước. Chúng ta đi ra khỏi, bay ra khỏi trái đất, chúng ta mới nhìn lại trên hình ảnh từ vũ trụ chúng ta thì cả cái quả đất của chúng ta mênh mông rộng lớn như thế này chỉ là một điểm nhỏ trong cả gì ạ, một cái hư không rộng lớn mà thôi. Rồi trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói có đến chủng chủng vô lượng vô biên các quốc độ, các thế giới như trái đất chúng ta, hoặc là lớn hơn trái đất chúng ta, hoặc bé hơn trái đất chúng ta. Có nơi thì có sự sống hữu hình, vô hình chung sống như trái đất chúng ta. Có nơi thì chỉ có gì cuộc sống vô hình chung sống với nhau, chứ không có thế, không có cuộc sống của hữu hình như thế gian chúng ta này. Đó. Rồi có vô lượng vô biên các thế giới như vậy, nhưng mà hư không thì không ngần mẹ. Các quý vị ai mà đọc Kinh Hoa Nghiêm thì chúng ta thấy sự cấu tạo, cấu thành các thế giới, từ thế giới này đến thế giới nọ, nó cứ mênh mông rộng lớn bao la vô cùng vô tận như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy chuẩn bị kết kinh, phần này là chuẩn bị kết kinh rồi. Phật và các vị Bồ Tát, các vị quỷ thần là pháp thân đại sĩ thị hiện, các ngài đã mình có nói là người thuyết, người vấn, người họ, người thuyết, người hỏi, người đáp đó, nói về công đức, nói về hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng vân vân ở trong kinh này rồi. Thì bây giờ là chuẩn bị kết kinh, phẩm cuối của kinh là phẩm 13 này, để chúng ta thấy có một vị đại Bồ Tát từ trong tòa ngồi đứng dậy cung kính đỉnh lễ chắp tay tác bạch với Đức Phật. Thì vị Bồ Tát này tên là Hư Không Tạng. Chứ tạng ở đây có nghĩa là gì, là kho tàng. Tạng có nghĩa là kho tàng, cái kho. Chúng ta thấy ở trong bất cứ một cái gì đó, nhà bếp chúng ta, ở chùa Khai Nguyên thì chúng ta muốn cái gì, đồ vật gì á, thì chúng ta thường là hay làm cái, có cái đồ vật gì thì dùng cái gì để cất nhỉ? Cái kho để cất. Cái gì cũng cất vào trong kho. Chăn màn cũng cất vào trong kho. Gạo muối cũng cất vào trong kho. Đồ đạc gì, đồ điện, đồ gì đó cũng cất vào trong kho. Cái gì cũng có cái kho của nó. Rồi ở một đất nước thì chúng ta thấy có kho không? Cũng có kho. Quốc khố, cái kho của một đất nước, kho dự trữ tiền tệ, kho dự trữ vàng bạc vân vân chẳng hạn, để đề phòng cho một quốc gia đó gặp chuyện này chuyện khác vân vân, đều phải có kho hết, kho dự trữ lương thực, kho dự trữ tiền, kho dự trữ vàng vân vân, đủ các thứ, những cái gì quý giá nhất hoặc là cái gì mà chúng ta thường dùng nhất đều phải cất giữ vào cái nơi đó. Thì ở đây chữ tạng ở đây có nghĩa là chữ tạng, còn có một âm nữa đọc là gì, là tàng, đọc là tàng. Chữ tạng còn có một âm nữa đọc là tàng, đều có nghĩa dịch là gì, cái kho, cái nơi chứa đựng. Chứa đựng cái gì? Chữ tạng ở đây là chứa đựng gì? Chứa đựng tam tạng thánh điển, chứa đựng tất cả những giáo pháp thầm thâm vi diệu của mười phương chư Phật quá khứ, mười phương chư Phật hiện tại và mười phương chư Phật vị lai. Đó, Hư Không Tạng là chỉ cho gì, một vị Bồ Tát có cái tâm lượng và có cái trí tuệ rộng lớn bao trùm như hư không, bao dung tất cả chúng sinh, nhiếp thủ tất cả gì, giáo nghĩa của Phật. Nhiếp tức là nhiếp, thủ tức là gì, là giữ gìn. Chúng ta thấy một vị Bồ Tát không phải tự nhiên có cái tên đó đâu, không phải tự ngẫu nhiên có tên, ví dụ như Quán Thế Âm, không phải ngẫu nhiên có cái tên là Quán Thế Âm Bồ Tát, mà do gì, nhân tu của gì, của ngài. Ngài thường dùng cái gì, dùng thiền định, ngài thường dùng thiền định, và đầu tiên là gì, tu quán lại, nghe lại tiếng nghe của mình. Bây giờ chúng ta niệm Phật chẳng hạn, chúng ta nghe lại tiếng niệm của mình rõ ràng, rành rọt, từng câu từng chữ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nghe rõ ở trong tai, nghe rõ ở trong tâm, không một chút mê lầm, không một chút lãng quên, để tâm dần dần thì sẽ được gì, an định. Tâm an định thì trí tuệ phát sinh, trí tuệ phát sinh thì sẽ nhìn nhận rõ các pháp, đâu là tà, đâu là chính, đâu là chân, đâu là ngụy, đâu là thiên, đâu là viên, vân vân. Tà chính chân ngụy, đại tiểu thiên viên, đó là lời mà ngài Thật Hiền dạy ở trong Phát Bồ Đề Tâm Văn, quyển Phát Bồ Đề Tâm Văn. Đó, phát tâm chân ngụy, tà chính thiên viên, đại tiểu vân vân, đó nên chọn cái gì thì người có trí tuệ thì sẽ nghe một cái liền biết ngay. Người mà phát khởi tâm tà thì liền phải bỏ, phát tâm chính thì theo, chân thì theo, ngụy thì bỏ, chứ thiên thì thiên, tức là thiên lệch là không đúng thì phải bỏ, mà viên tức là viên mãn, là chuẩn chỉ, là tròn đầy thì phải theo. Tà chính chân ngụy đại tiểu, tiểu tức là nhỏ, đại tức là lớn, tiểu tức là chỉ phát tâm tiểu thừa, phát tâm chỉ tu cho cá nhân mình, thì người xuất gia mong thành Phật thì tổ bảo là cũng nên bỏ. Còn người phát tâm đại thừa là người gì, không chỉ tu cho mình mà luôn luôn gì nghĩ tới chúng sinh và lo cho chúng sinh, tu cho gì, cho chúng sinh, lo cho chúng sinh được giải thoát trước thì mình mới được giải thoát, mình mới nguyện giải thoát, giống như Bồ Tát Địa Tạng á, giống như Bồ Tát Quan Âm á, giống như các vị đại Bồ Tát á, đặc biệt tiêu biểu là Bồ Tát Địa Tạng ở đây đó. Cho nên chúng ta mới thấy phát tâm đại thừa chính là phát tâm là thể độ tất cả chúng sinh, chúng sinh được giải thoát hết rồi thì mình mới nguyện giải thoát như Bồ Tát Địa Tạng, đó là phát tâm đại thừa. Cho nên ở đây khi mà chúng ta có trí tuệ thì chỉ cần nhìn một cái, nghe một cái, thoáng một cái, chúng ta biết ngay đó là gì, theo hay là bỏ, làm hay là không làm, dừng hay là đi tiếp, vân vân đó. Cho nên ở đây mới cuối cùng mới chúng ta mới thấy một vị đại Bồ Tát có tên là Hư Không Tạng đứng lên bạch Phật đó. Đứng lên bạch Phật vì ngài, cái nhân tu của ngài gì, đã từng theo học với vô lượng vô biên A Tăng Kỳ các đức Phật, và với các đức Phật nào ngài cũng dùng cái tâm gì nhiếp thủ rộng lớn, và dùng cái đức hạnh của mình á để lân mẫn chúng sinh và để giáo hóa trợ tuyên, giáo hóa chúng sinh và trợ tuyên chính pháp của Phật đó. Cho nên ngài mới có pháp hiệu là gì, là Hư Không Tạng. Cái tâm lượng của ngài bao trùm rộng lớn như hư không. Giáo pháp của ngài tu học được từ vô lượng vô biên các đức Phật về trước là không cùng không tận, cho nên pháp danh của vị Bồ Tát như này có tên là Hư Không Tạng. Ngài bạch với đức Phật là gì, ngài nói là con từ khi tới đây ở trên cung trời Đao Lợi này, ở giữa trong pháp hội này được nghe Đức Thế Tôn tán thán và khen ngợi về sức thần thông công đức của Bồ Tát Địa Tạng bao trùm khắp mười phương chẳng thể nghĩ gì được. Nghe Đức Thế Tôn, rồi nghe các vị Bồ Tát khác như là Quán Thế Âm, như Văn Thủ Sư Lợi và các vị, các chúng quỷ thần là hóa thân của đại sĩ Bồ Tát, các ngài cũng đều tán dương khen ngợi, như là các vị quỷ vương, rồi các vị thiên long bát bộ ở trong pháp hội này đều khen ngợi tán dương Bồ Tát Địa Tạng. Và ngài nói là gì, ngài nói là nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nhớ đến chúng trời rồng quỷ thần tám bộ chúng ở đời ác sau này được nghe kinh Địa Tạng, lại chiêm bái cúng dường hình tượng của Địa Tạng, thì chúng thiên nhân ấy được phúc, được nhiều phúc lợi chăng? Và đây là một câu hỏi để chốt lại, để cho Đức Phật cô đọng lại. Đức Phật trong suốt cả 3 tháng thuyết pháp ở trên cung trời Đao Lợi, xét về thế gian của chúng ta là 3 tháng, nhưng ở trên cõi trời Đao Lợi nó chỉ là một thời pháp thoại thôi các quý vị. Vì một ngày một đêm ở cõi trời ấy bằng gì ạ? Bằng một gì? 100 năm ở thế giới chúng ta này. Vậy mà 3 tháng, một năm chúng ta ở, một năm chúng ta là có bao nhiêu ngày? 360 ngày. Và có bao nhiêu tháng? Có 12 tháng. Vậy 100 năm ở thế gian chúng ta cộng lại là bao nhiêu tháng nhỉ? 100 năm là bao nhiêu tháng? 1 năm là 12 tháng. 10 năm là 120 tháng, đúng không? Và 100 năm là bao nhiêu? 1.200 tháng, đúng không? Vậy mà Đức Phật ở đi xuất thần đi có gì ạ? Có bao nhiêu tháng? Có mấy tháng? Có 3 tháng trong một mùa mưa, tức là trong một mùa ăn cư. Vậy 3 tháng này chúng ta nhân, chúng ta tính ra xem, 1.300 tháng mà mới chỉ bằng gì ạ? 1.300 tháng mà chỉ bằng khoảng cái thời gian là 24 tiếng đồng hồ, một ngày một đêm mà, 100 bằng 100 năm mà. Thế chúng ta thấy vậy, như vậy thì chúng ta nhân lại xem, chỉ vào thời pháp thoại khoảng 1 tiếng hoặc 2 tiếng đồng hồ, hơn tiếng đồng hồ, 2 tiếng, chúng ta cứ cho là 2 tiếng đồng hồ đi. Một thời pháp thoại ở trên đấy mà ở dưới nhân gian của chúng ta bằng cả gì ạ? Bằng cả một mùa mưa, một mùa an cư của Đức Phật 3 tháng. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng trong cái thời pháp thoại ấy, về cuối thời pháp thoại, để đúc kết lại cả một thời pháp của Đức Phật tán dương khen ngợi về công đức Bồ Tát Địa Tạng, phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng ở lại đời sau này dẫn dắt chúng sinh cang cường đau khổ khó độ ở cõi Nam Thiểm Bụi Châu này, thì chúng ta thấy để đúc kết lại thì một vị đại Bồ Tát có tên là Hư Không Tạng đứng lên hỏi lại Đức Phật rằng, đời sau này có những người tu tập như thế, thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng như thế, lễ bái trì niệm danh hiệu danh quán Địa Tạng Vương Bồ Tát như thế, thọ trì đọc tụng kinh như thế, chiêm bái đỉnh lễ tôn tượng cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng như thế như thế, thì có được là phúc lợi có nhiều chăng? Xin cúi xin Đức Thế Tôn là chỉ bảo cho chúng hội hiện diện ở đây đây và đời sau này, xin Thế Tôn là lược sơ nói cho qua, sơ nói lược nói sơ qua qua thôi, để cho chúng con gì, chúng con rất muốn được nghe. Thực tế là gì, ngài Hư Không Tạng Bồ Tát ngài đã biết hết rồi, ngài đã biết hết cái công đức và hạnh nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát rồi, biết hết thần thông nguyện lực và cái trí nguyện độ tha của Bồ Tát Địa Tạng rồi, nhưng mà ngài vẫn gì, vẫn thưa hỏi. Ở trong nhà Phật ấy, thì có những pháp gọi là gì? Vô vấn tự thuyết. Ví dụ như kinh A Di Đà, tất cả các hàng Bồ Tát cho đến Thanh Văn ở trong pháp hội ấy không ai biết, nhưng mà vì cái lòng từ bi vô lượng của Đức Phật, vì muốn cho chúng sinh ở thời mạt rốt sau này đều được có phần lợi ích, có phần an lạc, có phần được giải thoát, tức là đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, tức là giải thoát đó. Về đó rồi không bao giờ tu tập bị thoái chuyển nữa. Cho nên Đức Phật thấy cái lợi ích như thế, thấy chúng sinh ở đời sau cang cường, nghiệp chướng nặng nề, phúc báo mỏng manh. Trí tuệ thế gian thì nhiều, mà trí tuệ xuất thế gian thì ít. Công đức phúc báo thế gian thì nhiều, mà công đức phúc báo xuất thế gian thì hiếm. Cho nên cái trầm luân mãi trong biển khổ sinh tử luân hồi. Vì vậy mà Đức Phật không có ai hỏi, mà ngài vẫn tuyên thuyết ra một bộ kinh. Đó là bộ kinh gì? Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Bộ kinh đấy gọi thuộc và xếp vào hàng gì? Bộ kinh vô vấn tự thuyết, tức là không ai thưa hỏi, mà Đức Phật thấy lợi ích cho chúng sinh ở bây giờ cũng như đời sau này, cho nên ngài mới nói gì? Mới nói kinh A Di Đà. Còn kinh Vô Lượng Thọ nha các quý vị nha, sau này có người thưa hỏi nha, À, kinh Quán Vô Lượng Thọ sau này cũng có người gì ạ, thưa hỏi. Kinh Quán Vô Lượng Thọ thì vì bà Vi Đề Hy mà Phật thuyết nhé, tức là thuyết sau kinh A Di Đà rồi. Kinh Quán Vô Lượng Thọ cũng vậy, có người thưa thỉnh thì Đức Phật mới gì mới nói, cho nên cũng chắc chắn sẽ sau kinh gì, kinh Phật thuyết A Di Đà rồi. Ba bộ kinh lớn nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới, à, khuyến tấn mọi người phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, đó gọi là Tịnh Độ Tam Kinh, tức là ba bộ kinh lớn về gì, về tịnh độ đó, kinh gì A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh gì Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ còn đấy là gọi tắt, gọi đầy đủ là gì, Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh đó, hay còn gọi là kinh Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác đó. Đây gọi đầy đủ cái kinh đó là như thế, Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác đó, dài như thế. Đây là bộ kinh gì thứ ba ngài thuyết về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Bộ kinh thứ nhất, bộ kinh Vô Vấn Tự Thuyết là kinh A Di Đà, chúng ta thấy ngài thuyết rất ngắn gọn, thuyết rất ngắn gọn, rất cô đọng, rất cô đọng. Nhưng sang bộ kinh thứ hai chúng ta thấy ngài giải thích rõ hơn, mà vì một đối tượng đặc biệt, đó là bà Vi Đề Hy, vợ của Đức Vua Tần Bà Sa La, một vị vua, một vị đại cư sĩ Phật tử, một trong những vị vua đầu tiên xây dựng tinh xá để cúng giảng Đức Phật, đó là xây dựng tinh xá Trúc Lâm ở ngay sát với núi, ngay sát với núi Tượng Đầu, hay còn gọi là núi Kỳ Xà Quật. Trong kinh có kinh gọi là núi Tượng Đầu, tức là nó giống như đầu của con voi á. Có kinh, có sách thì lại ghi tên là núi Linh Thiếu, vì trên đỉnh núi á nó như có cái hình thù hòn đá như là con chim thiếu á. Và chúng ta thấy có kinh thì nói là tiên âm là núi Kỳ Xà Quật, hay là núi Tượng Đầu, núi Linh Thiếu. Ở ngay gần đó, cách đó mấy cây thôi. Nhưng ngày xưa đi cũng phải mất một ngày, gần một ngày. Bây giờ thì đi mất khoảng độ tầm tiếng đồng hồ, 30 phút, 45 phút. Ngồi lên xe đi từ tinh xá Trúc Lâm lên núi Kỳ Xà Quật đó chỉ khoảng độ tầm mất 45 phút ngồi xe hơi thôi. Nhưng ngày xưa đi phải mất nửa ngày. Ngày xưa là đi bộ hoặc đi ngựa, đi xe ngựa mất nửa ngày. Và chúng ta biết là khi mà A Xà Thế giết cha và nhốt mẹ, giết cha rồi giết vua Tần Bà Sa La đó để lên ngôi cùng với Đề Bà Đạt Đa, hai người đàn nhau, một người thì giết Phật để lên làm giáo chủ, tức là Đề Bà Đạt Đa, một người thì giết vua cha để lên làm vua, đó là A Xà Thế. A Xà Thế lập mưu bắt nhốt cha và sau này là giết cha, bỏ đói cho cha chết. Và biết là mẹ mình đem thức ăn, đem sữa bôi lên thân thể của mình, tắm rửa sạch sẽ, bôi sữa lên thân thể của mình, mặc áo vào để đem cho gì, cho chồng, tức là vua Tần Bà Sa La đó. A Xà Thế là con trai biết được cũng đem nhốt mẹ vào ngục đó. Giết cha hại mẹ, việc ác như thế A Xà Thế vẫn gì, vẫn làm vì cái gì, cái danh, vì cái ghế, vì cái ngai vàng, vì cái quyền lực ở thế gian, cho nên con trai sẵn sàng giết cha và sẵn sàng gì, hại mẹ. Trong khi mà bị con trai mình nhốt ở trong ngục tối, bà Vi Đề Hy rất là phiền não, rất là buồn. Chúng ta biết một người mẹ mà có đứa con như thế buồn hay vui? Buồn hay vui các quý vị? Nên thưa các quý vị chứ, chỉ cần là gì, mình bảo con thương con nhất mực, thương con hết lòng. Chúng ta bảo nó mà chỉ cần nó cái lại một câu thôi, chúng ta đã thấy gì? Thấy đau khổ và thấy phiền não, thấy buồn rồi, thấy buồn lòng rồi đúng không? Nhất là càng tuổi già, chúng ta lúc còn trẻ thì thương con bao nhiêu, mong cho con của chúng ta khôn lớn bấy nhiêu, mong cho con chúng ta sau này trưởng thành bao nhiêu, thì cái tình thương yêu của người cha người mẹ để dành cho con lớn lao bấy nhiêu. Con khôn lớn rồi thì lại gì? Lại là một đứa con phản phúc, giết cha hại mẹ. Người mẹ nào mà chẳng đau, người nào mẹ nào mà chẳng buồn, người mẹ nào mà cảm thấy vui bao giờ đâu. Mà đặc biệt bây giờ thì nó đang nhốt mình ở trong lao ngục, nó cấm không cho ai đến thăm nom, cấm không cho ai đến thăm nom. Cho nên á, Vi Đề Hy ở trong ngục tối mới nghĩ rằng á, chắc là mình sẽ chết ở đây mất thôi. Nhưng trước khi chết muốn gặp lại Đức Phật một lần cuối. Nhưng bây giờ gặp làm sao đây? Ngục tù á, ngục tốt á, nó canh phòng rất là cẩn mật. A Xà Thế hạ lệnh xuống là nếu mà ai mà để người vào thăm Vi Đề Hy, để thăm mẹ của mình mà chưa được lệnh của A Xà Thế, người đó đều bị gì? Bị giết, thậm chí là bị giết cả họ, bị giết cả nhà nữa. Cho nên ngục tốt, những người cai ngục gì, họ cũng sợ liên lụy đến bản thân, tính mạng và gia đình của họ, cho nên nó canh chừng rất là cẩn mật, 24/24, gần như rồi con ruồi con muỗi cũng chẳng thể để cho bay lọt vào được. Đấy, ý nói là gì? Canh chừng rất là cẩn mật. Vì để Hy biết rằng không có cơ hội để gặp Phật nữa, thân thể của mình mỗi ngày một yếu, cho nên bà ngồi quay mặt về núi Linh Thứ. Ở dưới ngục tối, ở trong nhà tù, bà quay mặt về núi Linh Thiếu và chắp tay khấn nguyện, nhất tâm khấn nguyện rằng trước khi chết, thực sự là con muốn gặp Đức Thế Tôn để đỉnh lễ Ngài một lần cuối cùng. Nhưng mà bây giờ chắc con kém phúc kém duyên, chắc con không thể được. Và bà ấy đã bật khóc. Và cái mong muốn cuối cùng của mình, ước nguyện cuối cùng của mình là được nhìn thấy Đức Phật, nhìn thấy tôn nhan của Đức Phật và kim thân của Đức Phật để đỉnh lễ dưới chân Ngài và được Ngài ôn tồn dạy bảo, cũng như là nhẹ nhàng lấy hai bàn chân đặt lên hai bàn tay của mình như mọi khi mình đến lễ Ngài. Nhưng mà chắc là không được. Cho nên bà tủi quá, cho nên bà bật khóc ở trong ngục. Bây giờ lại nói về Đức Phật khi mà đang ngồi thiền trên núi Linh Thiếu, thì tự nhiên Ngài nghe thấy tiếng khóc của bà Vi Đề Hy. Ngài biết là bà đang nhốt trong ngục rồi, nhưng bà nghe thấy tiếng khóc của bà Vi Đề Hy. Rồi Ngài dùng thần thông và thiền định của mình và dùng tha tâm thông biết được bà Vi Đề Hy thì gì? Đang cầu nguyện một lần cuối cùng trước khi chết muốn gặp mình. Vì vậy mà Đức Thế Tôn Ngài vẫn ngồi thiền ở trong đó, nhưng dùng một gì ạ? Một tấm thân, gọi là dùng một phân thân. Những người mà đã đắc đạo A-la-hán quả trở lên, các ngài đã phân ra vô số thân rồi các quý vị, huống chi là Bồ-Tát, huống chi là Phật. Đó. Cho nên Ngài vẫn ngồi thiền định ở trên đó, nhưng mà dùng một thân đi vào trong lao ngục và hiện ra các cảnh giới, hiện ra các cảnh giới tịnh độ ở khắp mười phương cho Vi Đề Hy xem. Và sau khi Vi Đề Hy xem thấy cái cảnh giới trang nghiêm thù thắng ở khắp các cảnh giới, thì Vi Đề Hy chọn cảnh giới gì ạ? Cảnh giới của Đức Phật Vô Lượng Thọ, tức là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Sau khi Vi Đề Hy chọn cảnh giới đó để sinh về, thì Đức Phật mới thuyết kinh gì? Kinh Quán Vô Lượng Thọ, nói về 16 pháp quán cho gì? Cho Vi Đề Hy thực tập ở trong lao ngục. Và một thời gian sau, Vi Đề Hy gì? Quán được thuần thục 16 pháp quán ấy, và Vi Đề Hy gì? Tự do tự tại vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó. Đã có người lại hỏi, tại sao kinh đấy Phật thuyết cho mình và Vi Đề Hy ở trong ngục mà sau này mọi người lại biết? Xin thưa các quý vị, đó chính là nhờ tôn giả A Nan. A Nan trước đây khi xuất gia được một thời gian ấy, thì Đức Phật rất thích Ngài làm thị giả. Và đại chúng cũng rất muốn là gì? Đức Phật có một người thị giả. Sau khi Thiện Tinh Tỷ Khiêu làm phản, hơn 20 năm đi theo Phật, hầu Phật và thị giả Đức Phật. Nhưng cuối cùng Thiện Tinh Tỷ Khiêu theo về Đà Đa La làm phản gì? Làm phản Đức Phật, phản lại Đức Phật, nói xấu Đức Phật và phản bội lại lòng tin của Đức Phật và Tăng Đoàn, cùng với Đề Bà Đạt Đa và A Xà Thế tạo phản. Mình gọi nôm na nhưng ngoài đời gọi là tạo phản. Nhưng ở đây mình gọi là gì ạ? Là phá hòa hợp tăng. Trong nhà Phật của chúng ta gọi là phá hòa hợp tăng. Đề Đà Bà Đa và Thiện Tinh là hai vị chủ mưu trong vấn đề gì? Giết Phật và phá hòa hợp tăng. Đó. Đối với tăng đoàn đó. Còn đối với gì? Kết hợp với chính quyền thì đó có vua xả thế. Đó, kết hợp với nhau. À, nhưng chúng ta chỉ thấy là thấy nói đến A Xà Thế và Đề Bà Đạt Đa thôi, nhưng thực tế là trong đó có cả Thiện Tinh. Vì vậy mà sau khi làm phản, phá hòa tăng không thành thì tăng chúng mới tha thiết là muốn là tôn giả A Nan làm thị giả Đức Phật. Vì tôn giả A Nan thì cái thứ nhất cũng là em họ, cái thứ hai là tôn giả A Nan rất là gì ạ, là chân thành, rất là gần gũi, rất là cẩn thận, rất là sạch sẽ, rất là thông minh, và đặc biệt là gì, trí nhớ của tôn giả A Nan thì tuyệt vời. Ngoài Đức Phật ra không có ai nhớ dai, nhớ nhiều, nhớ tốt như ngài A Nan cả. Cho nên ở trong Đại Thừa Chí Độ Luận, Bồ Tát Long Thọ có tán dương khen ngợi trí tuệ của tôn giả A Nan và trí tuệ của Đức Phật gì, nói là gì, tất cả những bài pháp thoại của Đức Phật tuyên thuyết ra như là nước ở trong cái bình này, và tôn giả A Nan khi nghe pháp nhớ không quên một lời, giống như từ nước của bình này rót vào nước của bình kia, hai chiếc bình bằng nhau, một bình bên này ví cho gì, cho trí tuệ và lời thuyết pháp của Đức Phật, đem rót vào chiếc bình bên này, chiếc bình bên này ví cho như trí tuệ và trí nhớ của gì, tôn giả A Nan đó. Trong luận Đại Trí Độ, Bồ Tát Long Thọ có tán dương và khen ngợi về trí tuệ của tôn giả A Nan như vậy. Cho nên sau này tôn giả A Nan khi được đại chúng nhất tâm bình chọn và đề cử lên Đức Phật là thị giả, thì tôn giả A Nan thì ngài có mấy cái điều ngài ra mấy điều kiện. Thì trong đó có một cái điều kiện nói là nếu mà Đức Thế Tôn mà muốn con làm thị giả, đại chúng suy tôn con làm thị giả, và Đức Thế Tôn muốn con làm thị giả thì Đức Thế Tôn cũng phải hứa với con gì, những điều như thế này thế này thế này. Nhưng trong đó thì có một điều đó là gì, không nhận bất cứ đồ ăn thừa nào của Đức Thế Tôn, không nhận bất cứ những đồ dư thừa nào của Đức Thế Tôn. Con Thế Tôn cho con thức ăn hay cho con đồ dùng, bất cứ cái gì con đều gì ạ, không nhận. Vì nếu mà con nhận đó thì đại chúng sẽ nói rằng đấy, tại là Phật thương, Phật cho nó đấy. Hoặc là Phật gì ạ? Phật yêu quý ông ấy, cái gì cũng cho ông ấy. Cho nên tôn giả A Nan thì nhất định không ăn đồ thừa của Phật để lại. Hay là cái đồ mà gì? Tất cả những đồ người ta cúng dường Phật, Phật cho tôn giả A Nan gì? Đều không nhận. Đây là những một trong những cái yêu cầu của ngài. Nhưng một yêu cầu đặc biệt đó là ngài có một yêu cầu, có một thỉnh cầu với Đức Phật là khi nào Đức Phật rảnh rỗi thì tất cả những cái bài pháp thoại trước đây khi con chưa xuất gia, hoặc là khi Đức Phật nói ở đâu không có mặt con, thì lúc nào rảnh rỗi xin Đức Thế Tôn ấy vì con để mà gì ạ, mà nói lại, để mà kể lại. Vì chúng ta biết tôn giả A Nan xuất gia sau khi Đức Phật thành đạo, đến gần 20 năm sau mà. Ngày Đức Phật thành đạo thì ngày tôn giả A Nan mới sinh ra gì? Mới sinh ra đời. Cho nên tôn giả A Nan còn có cái tên, còn có một cái tên nữa gọi là gì? Ngày Khánh Hỷ. Khánh tức là gì ạ? Là vui. Hỷ tức là gì? Là mừng. Khánh Hỷ tức là vui mừng. Chúng ta có nghe từ Quốc Khánh bao giờ chưa? Quốc Khánh là ngày vui của cả một gì? Một đất nước. Việt Nam chúng ta có ngày Quốc Khánh không nhỉ? Ngày bao nhiêu? Mùng 5 tháng 9 á. Hả? Ta nghe mấy Phật tử là vào mùng 5 tháng 9. Mùng 5 tháng 9 là ngày gì? Ngày gì? Mùng 5 tháng 9 năm 1940 mấy? 45 hay là ngày mùng mấy tháng 9 năm 1945 nhỉ? Mùng 2 tháng 9 à? Thế mà nghe thấy mấy người ở dưới kia nói là mùng 5. Mùng 2 tháng 9 năm 1900 bao nhiêu? Ai đọc nhỉ? Tuyên ngôn độc lập nhỉ? Vị cha già của kính yêu của dân tộc Việt Nam chúng ta đọc bài tuyên ngôn độc lập giữa quảng trường Ba Đình, và bài tuyên ngôn đó chính là bài tuyên ngôn khai sinh ra nước gì? Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, bây giờ là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Và đất nước chúng ta bắt đầu từ đó lấy ngày đó là ngày quốc gì? Ngày quốc khánh. Và còn thành Ca Tỳ La Vệ, cái ngày nghe tin Đức Phật thành đạo. Ngày đó cũng là ngày vui của cả một gì? Một đất nước. Vì Thái tử Tất Đạt Đa đã gì? Vượt thành xuất gia tầm đạo, khổ hạnh đã 11 năm nay rồi. Vua cha vẫn luôn luôn cho người gì? Cho người đi gần gũi để theo dõi, để hộ trì cho Thái tử, vì sợ Thái tử mà khổ quá không chịu được. Và chúng ta biết là 55 tôn giả Kiều Trần Như chính là gì ạ? Chính là vua cha Tịnh Phạn phái đi để tu gần gũi về Thái tử Tất Đạt Đa, để chăm sóc cho Thái tử ấy. Không phải đơn giản đâu. Đó, 55 ông Kiều Trần Như đấy. Nhưng mà sau này 55 Kiều Trần Như vốn không phải là dòng họ của Thích Ca, dòng tộc Thích Ca, nhưng mà vốn là năm người, năm vị tu hành, năm người bạn, đồng thời cũng là năm người tu hành ở đất nước Ca Tỳ La Vệ, là có đạo hành và có chí nguyện xuất trần. Cho nên á, Tịnh Phạn Vương mới là đến rồi cầu thỉnh các vị ấy đi tu cùng, sau này Thái tử tư ở đâu thế cùng tu hành khổ hạnh với Thái tử đấy. Biết Thái tử Tất Đạt Đa tu hành khổ hạnh trong Cõi Lâm thì sai các vị đến tu. Nhưng sau này thấy Thái tử là gì, uống sữa của cô gái chăn bò, nhận sữa cô gái chăn bò vì ngài khổ hạnh quá, tiều tụy, vì vậy mà ngài nhận lại sữa cô gái chăn bò. Và năm anh em tôn giả Kiều Trần Như nhìn thấy Thái tử không tu khổ hạnh nữa, cho nên nghĩ rằng Thái tử đã đánh mất cái chí nguyện xuất gia thành Phật của mình rồi, cho nên mới bỏ gì, mới bỏ đi đến chỗ khác đó. Nhưng mà thực tế năm anh em tôn giả Kiều Trần Như chính là người mà được Tịnh Phạn Vương là gì cử đi, cũng là nhờ vả để tu cùng với Thái tử, không có sợ một mình Thái tử ở trong rừng sâu núi thẳm, trái nắng trở trời hay như thế nào vân vân đó, thì không có người bầu bạn thì không biết là sống chết ra sao. Cho nên Tịnh Phạn Vương tuy rằng 11 năm xa con như vậy, xa Thái tử như vậy, nhưng mà trong lòng lúc nào cũng nhớ về Thái tử, và luôn luôn có người thì đưa tin và biết tin là Thái tử ở đâu, ở đâu, ở đâu. Vì vậy mà khi Thái tử vừa thành đạo, thành Phật đó, cái ngày hôm đó trong kinh thành lại có một niềm vui chung theo, đó là gì? A Nan chào đời. Đức Phật vừa, cái lúc sao mai vừa mọc, Đức Phật vừa thành đạo, thì ở đằng này trong kinh thành lại một đứa trẻ xuất hiện, đứa trẻ đó chính là A Nan. Niềm vui lẫn niềm vui như vậy, cho nên A Nan được đặt tên là Khánh gì? Khánh hỷ, tức là ngày vui của cả gì? Cả đất nước được vui, niềm vui gì? Niềm vui kép, đó là Đức Phật thành đạo và một vị Thái tử được gì? Được ra đời. Vì A Nan là con ông chú mà, con ông chú Đề Bà, là em của Đề, em ruột của Đề Bà Đạt Đa. Còn Thái tử Tất Đạt Đa là con ông bác, tức là con vua Tịnh Phạn. Cho nên chúng ta thấy, và sau này Đức Phật thành đạo, thành Phật chuyển pháp luân phải đến gì? Gần 20 năm sau thì lúc đó A Nan mới bắt đầu xuất gia. Vì vậy mà rất 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 nhiều các bài pháp sau này trùng tuyên lại kinh tạng. Tôn giả A Nan là người trùng tuyên lại kinh tạng. Sau khi Đức Phật nhập niết bàn mấy ngày, Tôn giả Ma Ca Diếp cùng với 499 vị A La Hán kết tập kinh điển, và A Nan là vị thứ 500. Nhưng mà bị Tôn giả Ma Ca Diếp đuổi ra tu hành gì? Qua một đêm, một ngày một đêm nhất tâm thiền định bên bờ suối, thì Tôn giả A Nan gì chứng thánh của A La Hán, khi đó mới vào mới chọn là 500 vị A La Hán kết tập kinh tạng ở trong gì hang Bối Diệp, hay còn gọi là hang Thất Diệp. Đó. Thì lúc đó thì Tôn giả A Nan là người trùng tuyên lại toàn bộ kinh tạng, Tôn giả Yêu Ba Ly trùng tuyên lại toàn bộ luật tạng, Tôn giả Ca Chi Diên Tử và một số các tôn giả trùng tuyên lại gì luật tạng, luận tạng, trùng tuyên lại luận tạng. Cho nên chúng ta nếu mà nghi ngờ mà hỏi rằng Phật thuyết kinh vô lượng quán vô lượng thọ ở trong ngục tối như vậy, có một mình Phật với bà Vi Đề Hy thôi, tại sao thì có người biết mà nói lại? Hay là Phật thuyết kinh gì bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng trên cung trời Đao Lợi này, Phật đi có một mình, tại sao mà gì sau này là còn người biết để nói lại? Chính là gì? Cái lời thỉnh cầu của tôn giả A Nan trước khi gì đại chúng đề cử và Đức Phật gì nhận làm thị giả, tôn giả A Nan có một trong những lời thỉnh cầu của ngài, có một lời thỉnh cầu gì lúc nào nhàn rỗi, tức là lúc nào rảnh rỗi đó thì nghỉ ngơi đó, mà Đức Thế Tôn gì hoan hỷ thì xin ngài gì hãy nói lại những bài pháp thoại trước đây ngài giảng khi mà con chưa xuất gia. Và Đức Phật đã gì đã nhận lời. Cho nên chính vì vậy mà các bộ kinh, tuy là tôn giả A Nan, một số các bộ kinh tuy tôn giả A Nan khi chưa xuất gia chưa được nghe, nhưng sau này đều nghe được lại hết, nhờ vào Đức Phật nói lại cho ngài nghe. Nói lại xin thưa các quý vị, có cần là phải ngài phải ngồi nói như tôi nói không? Chắc chắn không. Có những bài pháp thì ngài phải nói lại dùng kim khẩu để nói. Còn có những bài pháp, các vị biết nghe pháp á, mà nghe bằng lời nói là nghe nghe pháp bằng cái gì? Nghe pháp bằng tai á, nghe pháp nói pháp bằng miệng mà nghe pháp bằng tai á, đó là thuyết pháp cái cách gì ạ? Cách hàng trung và sơ cấp. Còn thuyết pháp bằng gì ạ? Bằng tâm á, thuyết pháp bằng thiền trong thiền định á thì mới gọi là đại pháp sư, thuyết pháp gì cao cấp. Đó. Chúng ta thuyết pháp bằng miệng, nghe bằng tai là thuyết pháp hàng trung và sơ cấp. Còn thuyết pháp bằng bằng tâm đó là thuyết pháp gì? Trong một tiếng đồng hồ, nếu thuyết pháp bằng miệng, bằng nghe, bằng tai á, nó chỉ được nói được vài chục trang giấy, vài trang giấy là cùng. Viết được vài chục trang giấy là cùng. Nhưng một tiếng đồng hồ mà thuyết pháp bằng tâm có thể nó viết được gì? Hàng trăm, hàng vài trăm, thậm chí hàng nghìn trang giấy các quý vị. Cái này ai thiền định thì người đó biết. Ai mà tu tập thiền định, người đó ở tâm ở trong gì? Trong định thì người đó mới biết được. À. Ngày xưa khi chúng tôi mà còn hay nhập thất ấy, ngày xưa khi nhập thất có cái giai đoạn mà gì tính tâm thiền định và ngồi học thuyết pháp trong thiền định á. Các vị biết bây giờ vì sao mà tôi thuyết pháp ngồi lên trước đại chúng tôi thuyết pháp gì, có thể nói là như dòng nước chảy không có cái sự cắt đứt, là vì sao? Vì ngày xưa khi ngồi khi nhập thất đã từng ngồi học, ngồi thiền để thuyết pháp. Ngồi thiền thuyết pháp cho ai nghe? Cái thứ nhất là gì? Thuyết pháp cho chính mình nghe. Cái thứ hai là thuyết pháp cho chúng tiên long bát bộ nghe. Cái thứ ba là thuyết pháp cho chúng quỷ thần nghe. Cái thứ tư là thuyết pháp cho các đối tượng là các vong linh nghe. Cho nên chúng ta thấy thì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng thì không nói tới, nhưng mà cái lịch sử của ngài Quế Sâm Hòa Thượng, tức là gì, hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng á, chúng ta thấy ngài Quế Sâm Hòa Thượng thường đêm đêm ngài thường lên trên gộp đá ở đằng sau cái gì? Ở sau cái chùa của ngài ở cái núi Cửu Hoa Sơn đó có một cái hòn đá, nó thì một gộp đá đó nó bằng phẳng như một cái bàn ấy, gọi là thạch bàn ấy, hay gọi là thiên thạch đó. Một cái bàn thiên thạch đó, hay là mình gọi là bàn trời. Ngày xưa nói là thần tiên nó xuống đó để đánh cờ, chơi cờ á. Nhưng mà khi mà tôn giả là một vị đại Bồ Tát hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng, đó là ngài Quế Sâm, đại lão hòa thượng thiền sư Quế Sâm, ngài lên đó ngài thường ngồi thiền định, có khi ngài ngồi thiền định suốt cả 49 ngày đêm ở trên đó. Các vị nghĩ là ngài ngồi đó để làm gì? Không phải ngồi đó để chỉ là ngồi đâu các quý vị, ngồi đó nhưng mà ngài gì dùng thiền định, dùng pháp âm ở trong gì ạ? Ở trong thiền định để thuyết pháp giáo hóa độ chúng sinh ở khắp mười phương thế giới đau khổ. Nơi đâu có chúng sinh đau khổ thì nơi đó có pháp âm của Bồ Tát Địa Tạng. Nơi đâu có chúng sinh đau khổ thì nơi đó có hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Đặc biệt là trong gì? Trong hai ba đường ác đạo. Đặc biệt là trong địa ngục đạo và ngạ quỷ đạo. Còn ngài á, cứ ngồi như thế này thì thuyết pháp, xin thưa các quý vị, nó chỉ được một số thôi. Bây giờ thì nhờ vào cái công nghệ thông tin, truyền thông, thì tôi ngồi thuyết pháp như thế này, thì ngoài những người xem ở trong hội trường này ra, thì còn có những người xem trực tuyến, hoặc là cái bài giảng này á, nó được lưu lại ở trên hệ thống gì? Trên hệ thống điện tử, hệ thống công nghệ thông tin, trên mạng Internet. Cho nên người nào bận không nghe trực tuyến thì họ sẽ nghe lại, thậm chí họ nghe rất nhiều. Các vị thuyết pháp ở trong hội trường này chỉ 400-500 người, nhưng mà tí nữa đi xuống xem lại cái bài giảng ngày hôm nay, ít nhất phải được 3-5.000 người, 3-5.000 lượt người xem, người nghe. Các vị thấy, đấy là nhờ vào công nghệ. Nhưng còn Địa Tạng Vương Bồ Tát cái thời đấy chưa có công nghệ như thế này, cho nên Ngài dùng gì? Dùng thiền định. Dùng công nghệ này á thì cũng có được, nhưng mà được chút xíu thôi. Nếu mà dùng thiền định á thì cái được đó chúng ta không thể tính đếm hết được. Cho nên á, Đức Phật Ngài ngồi thiền ở trong tịnh thất của Ngài. Tôn giả A Nan ngồi thiền ở trong phòng bên cạnh, kế bên thị giả là thường là có một cái thất nhỏ nhỏ, ngồi ngay ngủ ngay bên cạnh cái thất lớn của Đức Phật, ngay bên cạnh thôi. Chúng tôi sang Ấn Độ thăm rồi, chỗ này là thất của Đức Phật ở này, còn Tôn giả A Nan thì thường ở ngay bên cạnh. Làm sao ạ? Ví dụ như đêm hôm Đức Phật có gọi, Tôn giả A Nan gọi thị giả, ví dụ gọi là gì? Gọi bưng cho chén nước chẳng hạn, bắt nước chẳng hạn, thì cái thị giả phải nghe thấy để dậy để bưng bắt nước. Cho nên thị giả thì thường là được ở bên cạnh sư phụ, bên cạnh thầy, và Tôn giả A Nan cũng như vậy. Cho nên bên này tịnh thất của Đức Phật ngồi thiền, Ngài thường không ngủ nghỉ nhiều như chúng ta đâu. Có khi Ngài nằm đấy, nhưng mà gì? Ngài cũng thuyết pháp ở trong gì? Nằm ở trong đại định và thuyết pháp trong đại định. Còn chúng ta nằm thì làm sao? Chúng ta cũng thuyết pháp trong đại định. Nhưng cái thuyết pháp của chúng ta là gì nhỉ? Đấy, chúng ta thuyết pháp cái cách đấy. Cái thuyết pháp của chúng ta là gì? Kéo gỗ, đúng không? Chúng ta kéo gỗ. Còn Đức Phật á, nằm đấy nhưng mà gì? Ngài vẫn thuyết pháp. Ngài đâu có ngủ đâu. Ngài không ngủ, cho chúng ta nhìn thấy Ngài nằm đấy, tưởng là Ngài ngủ đấy, nhưng mà không phải. Nằm để dưỡng cái tấm thân do cha mẹ sinh ra thôi. Nhưng thực tế thì trong tâm của Đức Phật không có ngủ nghỉ, không có khổ đau, không có phiền não, và không có sự lưu chuyển lay động nữa, và không có gì, không có ngủ nghỉ, thì đương nhiên ở trong đó Ngài ở trong đại định, và Ngài nằm hay Ngài ngồi, điều đó không quan trọng đối với Đức Phật, mà quan trọng Tôn giả A Nan mỗi khi muốn tiếp nhận thì cứ đêm đêm về sau khi thị giả Phật xong, thế Phật vào phòng ngồi thiền hoặc phòng Phật nằm nghỉ rồi, thì Tôn giả A Nan cũng gì ạ? Cũng thiền định để tiếp nhận lấy cái đời lời pháp thoại của Đức Phật ở trong gì? Trong đại định. Đó. Cái điều này hôm nay chúng tôi mới nói với các quý vị. Vì sao mà chúng tôi biết được cái điều đó? Vì ngày xưa khi mà hay nhập thất, hay tu tập thiền quán, thiền định ạ, chúng tôi thực hành cái pháp này, thực hành cái pháp này, học cái pháp này và thực hành pháp này. Vì vậy chúng tôi biết rồi, không phải là chúng ta biết là 18-19 năm trời Đức Phật nói kinh, làm sao có thời gian mà thỉnh thoảng mới nói một tiếng hoặc 30 phút đồng hồ mà nói hết tất cả các bộ kinh trong suốt 18-19 năm như vậy cho Tôn giả A Nan nghe được. Trong khi đó, những năm tiếp theo, trong 49 năm thì 20 mấy năm sau, năm nào, ngày nào Đức Phật thuyết kinh cũng giảng đạo, lấy đâu thời gian để thuyết lại 18-20 năm trước hết cho Tôn giả A Nan nghe. Đấy, đây chính là gì? Đây chính là lời giảng. Mà khi mà chúng tôi gì? Nhập thất và thiền quán, và mình cũng thực tập cái gì? Cái phương pháp ấy, lắng nghe, chia sẻ ở trong gì? Ở trong thiền định, thì mình mới biết rằng Tôn giả A Nan tiếp nhận giáo pháp của Đức Phật qua gì? Thông qua thiền định là chính. Vì Ngài, chúng ta biết Ngài cũng chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn mà. Quả vị của Ngài tuy chỉ chứng sơ quả thôi, nhưng mà ở trong Kinh Pháp Hoa nói là gì? Tôn giả A Nan vốn là một vị Đại Bồ Tát, đã từng theo vô lượng vô biên các Đức Phật thời quá khứ. Và Ngài cũng trong tất cả các Đức Phật đó, Ngài đều thể hiện là gì? Là một vị thị giả, là một vị gì? Đa văn bậc nhất. Nay thời Đức Phật Thích Ca này, Ngài cũng thể hiện là một vị đa văn bậc nhất và một vị thị giả gì? Ưu tú nhất. Cho nên Đức Phật trong kinh Đại Bảo Tích có khen Tôn giả A Nan là trong tất cả các vị thị giả của Đức Phật ở khắp mười phương, Thì A Nan là một vị giả, một vị thị giả là gì? Là tốt nhất, hiểu ý Phật nhất và có trí tuệ đa văn bậc nhất trong tất cả những cái nhất của các vị thị giả, các đức Phật quá khứ, hiện tại và kể cả vị lai. Thì A Nan vẫn là gì? Vị thị giả đệ nhất, vị đa văn bậc nhất. Ngài không phải là một vị phàm phu đâu, mà chính là gì? Một vị Bồ Tát chứng được cái quả vị gì? Quả vị là bất thoái chuyển rồi, nhưng vì cái hạnh nguyện muốn theo hầu các đức Phật để tích chữ công đức và để tăng trưởng thiện căn và để viên mãn cái hạnh nguyện của mình, đó là thành Phật. Cho nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta thọ ký cho để cho Tôn giả A Nan thành Phật và có tuổi thọ gì ạ? Vô lượng vô biên. Vô lượng vô biên. Tuổi thọ của Tôn giả A Nan là vô lượng vô biên, giống như Đức Phật A Di Đà không thể nào tính đếm được. Vì sao mà có cái tuổi thọ như thế? Còn hàng đệ tử Thanh Văn và A La Hán của Tôn giả A Nan sau này thành Phật đó thì cũng không ai có thể tính đếm được. Giống như Đức Phật A Di Đà vậy, không ai có thể tính đếm được đệ tử của Đức Phật A Di Đà có bao nhiêu người, không ai tính đếm được. Tôn giả A Nan sau này thành Phật cũng được tuổi thọ vô lượng vô biên, thanh chúng Thanh Văn đệ tử cũng vô lượng vô biên, quốc độ cũng trang nghiêm thanh tịnh giống như cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà bây giờ. Quốc độ thì rộng lớn cũng gì, mênh mông vô lượng vô biên, chẳng ai có thể biết được ngàn mé. Do đâu mà có? Do công đức, do công đức thì phát nguyện rộng lớn của Tôn giả A Nan. Đó là gì? Có bất cứ đức Phật nào xuất hiện ở trên gì, trên đời khắp tam thiên đại thiên thế giới này, thậm chí là gì, ngoài cõi tam thiên đại thiên thế giới này, A Nan đều gì, phát nguyện đi theo để thể hiện làm thị gì, thị giả các đức Phật đấy, và đem gì, đem giáo pháp của Đức Phật đấy, sau khi Đức Phật đấy thì nhập niết bàn, lại đem giáo pháp của Đức Phật đấy để trùng tuyên, để hội tập lại và trùng tuyên lại cho gì, cho đại chúng sau này được nghe, được biết, khiến cho giáo pháp được tồn tại lâu dài. Đó chính là bản nguyện của Tôn giả A Nan. Đó cho nên nếu mà có ai mà nghi ngờ hỏi rằng kinh Vô Lượng Thọ, kinh quán Vô Lượng Thọ Phật thuyết ở trong ngục tối có hai người, đó là Phật và Bi Đề Hy thôi, tại sao đời sau có người biết? Đó chính là nguyên nhân, là nguyên do mà tại sao chúng ta bây giờ biết, chúng ta được biết, được nghe. Đó chính là nhờ Tôn giả A Nan, Đức Phật hoặc ở trong thiền định, hoặc ở trong một giai đoạn nào đó Đức Phật gì nói lại cho Tôn giả A Nan nghe. Nhưng tôi nghĩ gì, trong thiền định thì nhiều hơn, vì chúng tôi thấy này, bây giờ chúng tôi thuyết pháp như thế này, cứ nói là có vài nghìn người nghe, thậm chí hơn chục nghìn người nghe, nhưng mà thực tế thì tâm lượng của tôi nó chỉ bao trùm ở trong gì, trong một cái hội trường này, tâm lượng tôi nó chỉ được trong một hội trường này. Nhưng khi tôi dùng thiền định để thuyết pháp, tâm lượng của tôi thì nó không chỉ ở trong một cõi này, ở trong một giới này, mà thậm chí tôi còn thuyết pháp cho cả gì, những chúng sinh khổ đau ở trong địa ngục nghe được nữa, những chúng sinh ở trong cõi ngạ quỷ nghe được nữa, và những lời thuyết pháp đó có thể gì, những chúng sinh ở cõi súc sinh cũng nghe được nữa, và chúng chư thiên quỷ thần gì nghe được nữa, khác nhau hoàn toàn đó. Nhưng mà bây giờ thì nhiều công việc Phật sự quá, ít khi mà nhập thất hay là ngồi thiền định để mà gì, mà thuyết pháp được lại như thế. Nhưng mà cũng gì, cũng nhờ những cái lúc mình tập luyện như vậy, cho nên bây giờ lên ngồi đây mới có thể gì, thuyết pháp được, mới có thể giảng kinh được, mới có thể truyền tải cái gì, giáo nghĩa thầm thâm vi diệu ở trong gì, kinh điển đại thừa đến với các quý vị chúng ta. Bằng không lên đây thì không thể nói được, mà có nói thì chúng ta nghe thì một lúc là chán đó. Nghe một lúc là chán. Nếu chúng tôi chỉ nói ở trên phương diện gì, do sở học mà thành á, không có sự thực hành, mà gọi là không có sở tu mà có, thì chúng ta nghe một thời gian là chán. Nghe một thời gian là chán. Các quý vị cứ nghe mà xem. Có một số các đệ tử của tôi đi học, mà tôi ngày xưa cũng là người đi học rồi, 8 năm ngồi trên ghế trường trung cấp và học viện Phật giáo Việt Nam, chúng tôi thấy hôm nào mà các hòa thượng thượng tọa nào, mà các quý thầy giảng sư nào mà có đạo hạnh, có đạo đức, có sự tu tập á, các ngài lên giảng á, nó cuốn hút lòng, cuốn hút tăng ni sinh ghê lắm, khiến cho tăng ni sinh ở dưới nghe không có ai buồn ngủ cả. Mà thậm chí các ngài nói gì, nói không cần phải là nói dẫn chứng logic quá nhiều bằng khoa học, dẫn chứng bằng từ tờ này tờ nọ tờ kia. Còn bây giờ những cái nhà học giả bây giờ, một số những nhà học giả bây giờ, những vị giáo sư, những vị tiến sĩ, những vị thạc sĩ bây giờ, kể cả trong Phật giáo cũng như ở ngoài đời, lên giảng kinh thì thường là gì, dẫn chứng là phải gì, phải cho nó rõ ràng rành mạch chuẩn chỉ. Đó là gì? Phật nói kinh này, khi mà dẫn chứng Phật nói kinh Địa Tạng này này, thì kinh Địa Tạng là gì, trang số bao nhiêu, dòng số bao nhiêu. Ôi mệt lắm. Đó. Họ bảo là phải, đã gọi là dẫn kinh để giải thích thì phải là kinh Địa Tạng Đức Phật nói ở trang bao nhiêu, ở dòng bao nhiêu, hoặc là kinh Pháp Hoa Đức Phật nói cái này trang bao nhiêu, dòng bao nhiêu, bản dịch của ai, dịch vào năm nào, vân vân. Nghe thì có lý như là gì ạ, là khoa học, là logic, là biện chứng đấy. Nhưng mà khiến cho người nghe một vài ngày đầu thì có thể thích, nhưng dần dần lại họ chán là ngủ hết, tăng ni sinh ngủ gần hết với nhau. Đó. Vì sao? Vì anh chỉ gọi là tầm chương trích cú để gì ạ? Để bàn luận về Phật giáo. Thì cái này ngày xưa chúng tôi đi học với Đức Pháp Chủ, tức là Đệ Tam Pháp Chủ, Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Phổ Hòa Tuệ chúng ta bây giờ, ngài nói gì? Những cái hạng người mà đứng trên bục giảng, giảng về Phật Pháp, hạng người gọi là tầm chương trích cú để giảng đạo, thì chẳng khác gì cái anh gì, anh gãi ngứa ngoài giày cả. Chúng ta biết gãi ngứa ngoài giày là thế nào chưa? Hả? Chúng ta ngứa ở trong chân. Ví dụ chúng ta đi đôi giày, ngứa ở trong chân này này, mà cứ lấy lên gài, gãi sần sật ở ngoài cái gì? Ngoài cái giày này, có hết ngứa không quý vị? Thậm chí chúng ta lấy cái gì, lấy cái cào, chúng ta cào bằng sắt chứ chăng nữa, nó cũng chỉ xước cái gì? Xước cái da dày thôi, chứ chân chúng ta có hết ngứa không? Không hết ngứa. Cho nên chúng tôi rất tâm đắc với lời dạy của Đức Pháp Chủ ngày xưa. Ngài còn là vừa là hiệu trưởng, vừa là giảng viên trực tiếp của trường trung cấp Phật học tỉnh Hà Tây chúng tôi ngày xưa. Ngài nói gì? Bất cứ ai lên giảng Phật Pháp mà chỉ có tầm chương trích cú để nói cho thật hay, nói cho mọi người thật vui, nghe cho mọi người sướng lỗ tai á, thì chẳng khác gì cái hạng người gì, những kẻ đi gãi ngứa ngoài giày. Mà Hòa Thượng, chủ trương quan điểm của Hòa Thượng là gì? Anh phải thực học, anh phải thực tu. Còn thực chứng hay không thì hạ hồi phân giải. Trước tiên là phải thực học, phải thực tu đã, thì khi đó anh mới đem giảng, thì mọi người sẽ gì? Nghe thấy cái lời thực ở trong, xuất phát từ trong gì? Trong đáy lòng của anh á, trong tâm khảm của anh á, thì mọi người sẽ nghe gì? Họ sẽ tiếp nhận, họ sẽ gì? Hoan hỷ, và họ sẽ tin theo, họ sẽ đi theo anh thôi. Đó. Tôi rất tâm đắc với lời chỉ dạy của Đức Pháp Chủ ngày đó. Chủ trương quan điểm của các ngài học nhưng phải tu. Người tu chúng ta quý là hành giả chứ không phải quý học giả. Học giả nó chỉ là nghiên cứu thôi. Nhưng hành giả là những người gì ạ? Những người thực hành, những người tu tập thực sự giáo pháp của Đức Phật. Thì bây giờ mới cảm hóa được lòng người. Cho nên Hòa Thượng hướng để chúng ta, hướng chúng tôi ngày đó gì? Các thầy nên là một hành giả, nên đi theo con đường là một hành giả, chứ đừng có đi theo con đường là một học giả. Hòa Thượng nói một học giả là những vị giáo sư, những vị tiến sĩ, những vị thạc sĩ, những vị gì? Những vị ở ngoài đời họ nghiên cứu Phật Pháp để họ làm cái công việc của họ, hoặc là vì miếng cơm manh áo, hoặc là vì việc quản lý hành chính nhà nước, hoặc là vì gì ạ? Viết sách vở để cho tăng thêm cái chi kiến thế tục của họ. Còn người xuất gia chúng ta, người học đạo chúng ta phải là một hành giả, chứ đừng là một học giả. Đó. Hòa Thượng nhắc đi nhắc lại, người xuất gia phải là một hành giả, người học Phật phải là một hành giả, chứ đừng là một học giả. Đó. Khác nhau hoàn toàn. Khi nói về một học giả, tức là một người chỉ đi học và đem giáo lý của Đức Phật đấy để nói thao thao bất tuyệt qua các nghị trường, qua các hội nghị, hội thảo, vân vân. Lấy cái mác là giáo sư, là tiến sĩ, là này nọ kia vân vân đó, để nói thật sự là nói hay đấy, nhưng thực tế trong cuộc sống các vị có hành được không? Điều đó là quan trọng nhất. Cho nên họ không hành được, vì vậy mới chỉ gọi là một gì? Một học giả mà thôi. Còn các Phật tử chúng ta, nhiều Phật tử, xin thưa các Phật tử này, nhiều Phật tử chỉ nghe chúng tôi giảng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, thậm chí chưa đến chùa Khai Nguyên một lần. Ở tận bên Pháp, ở tận bên Mỹ, ở tận Canada, ở tận Đài Loan, tận Hồng Kông, ở tận miền Nam, tận miền Trung, vân vân, ở tận các tỉnh thành xa xôi, chưa có điều kiện thời gian một lần về ngôi chùa Khai Nguyên này, về đạo tràng này. Nhưng thông qua gì? Các băng đĩa giảng ở trên mạng, trên internet và trên trang web của nhà chùa, các Phật tử nhất tâm y giáo phụng hành, họ thỉnh quyển kinh về, thậm chí có người á vào mạng có và in về, tự đi in lấy. Có người thì gửi địa chỉ, gọi điện về nhà chùa, gửi nhà chùa gì ấn tống kinh cho, gửi xong kinh gửi đến tận nơi cho. Và các vị ấy nhất tâm thọ trì đọc tụng 3 năm nay, có người được 2 năm nay, có người được suốt cả 3 năm nay. Đó. Và họ thay đổi gì? Thay đổi chính bản thân họ, họ thay đổi cuộc sống gia đình của họ, và thậm chí là thay đổi được những người có duyên chung quanh họ. Đó, đó chính là gì? Đấy mới thực sự là một hành giả. Một hành giả, đó là một chính thực, đích thực là một hành giả. Còn chúng ta chỉ nghe xong rồi bỏ đấy, về không tụng kinh, không niệm Phật, không thực hành, nghe xong rồi vào chưa vào tai đã ra mồm á, chưa vào tai đã muốn đi giảng thuyết lại cho người khác nghe, và chỉ đi vào để khuyên mọi người nghe. Nhưng thực tế chúng ta chỉ nghe xong chúng ta không hành thì chúng ta cũng chỉ là một học giả mà thôi. Đó, nhớ lấy, học giả và hành giả nó khác nhau ở chỗ đó đó. Cho nên tôn giả A Nan, ngài vừa là một học giả, vừa là một hành gì? Hành giả. Học hành gì đi đôi với nhau. Ở trong đạo Phật chúng ta gọi là tu tập, đúng không? Tu tức là gì ạ? Là sửa, là thay đổi những thói quen, những thói hư tật xấu của chúng ta. Chứ tập có nghĩa là gì ạ? Làm đi làm lại, đó gọi là tập. Ví dụ chúng ta thấy cái từ tập gì nhỉ? Những người học võ thì gọi là, bước đầu gọi là tập gì? Tập võ. Mà những người mới đi học, trẻ con mới đi học, bắt đầu học viết gọi là tập gì nhỉ? Tập gì? Tập viết. Những người học nhạc, mới học nhạc thì gọi là học gì nhỉ? Đánh đàn thì gọi là học gì? Học gì? Học đàn. Những người, những ca sĩ thì có ai tự nhiên thành ca sĩ luôn được không các quý vị? Trước khi thành ca sĩ họ phải học gì? Học hát. Cái chữ học đó, nó đi đôi với chữ gì? Chữ gì? Chữ tập. Học tập. Chúng ta thì gì? Tu tập. Ở ngoài đời thì gọi là học tập, ở trong đạo chúng ta gọi là tu tập. Chứ tu có nghĩa là sửa, là thay đổi những thói hư tật xấu của mình để làm cái việc gì? Mỗi ngày một tốt hơn, một đẹp hơn, một đúng với chính pháp hơn. Đó gọi là tu. Thay đổi từ trong tâm cho đến gì? Lời nói. Trong tâm tức là ý nghĩ đó. Ý nghĩ ác. Trước đây hay ý nghĩ ác thì nay phải bỏ đi, gọi là thay đổi từ trong tâm. Thay đổi từ trong ý nghĩ của mình. Trước đây chúng ta thì nhìn ai chúng ta thì giỏi giỏi thì chúng ta thì khởi tâm đố kỵ, khởi tâm ghen ghét. Thấy ai yếu hơn chúng ta thì chúng ta khởi tâm gì ạ? Khinh khi, coi thường. Hơn nó thì chúng ta gì? Ghen ghét tật đố. Thua thì chúng ta gì? Nhạo báng, coi thường, khinh rẻ. Mà bằng chúng ta thì chúng ta gì? Chúng ta sợ họ hơn. Gọi là cái tâm sợ họ hơn, đó là cái tâm gì nhỉ? Tâm gì? Trong đạo Phật chúng ta gọi là tâm gì nhỉ? Gì? Ai phát hiện là tâm gì không? Đố kỵ hả? Bằng chúng ta thì chúng ta sợ họ hơn thì có thể gọi là đố kỵ cũng được. Hoặc những người hơn chúng ta thì chúng ta đố kỵ. Hoặc là bằng chúng ta gì? Có thể sợ người ta hơn mình cho nên thì tật đố. Gọi là đố kỵ đó, vân vân. Tùy chúng ta đặt cho nó cái tên gì cũng được, nhưng miễn là gì? Cái tâm của chúng ta này thường thường nó hay hiện khởi ra những cái đó. Người xuất gia cũng có, mà người tại gia cũng có. Người tu cũng có, mà người không tu cũng có. Nhưng mà người tu á, tu thực sự thì dần dần họ bỏ cái tâm đó đi. Họ giữ cho cái tâm của chúng ta thanh tịnh, bình đẳng và giác. Chúng ta thấy Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư, Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài có cái đôi câu đối gì? Cái gì nhỉ? Thanh tịnh bình đẳng giác nhỉ? Chân thành, thanh tịnh bình đẳng giác. Một bên kia là gì nhỉ? Vế đối bên kia là gì? Cái gì nhỉ? Lâu lâu rồi quên nhỉ? Là cái gì? Có ai nhớ không? Một bên là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng giác. Một bên là từ bi hỷ xả. Là cái gì? Không phải từ bi hỷ xả, cái gì cơ? Hả? Nói to lên xem nào. Nhìn thấu, buông xả, tự tại, tùy duyên niệm Phật, đúng không? Có phải không? Một bên câu đối là nhìn thấu, buông xả, tự tại, tùy duyên niệm Phật. Một bên này là gì? Từ bi bình đẳng, cái gì chính giác, cái gì đó. Đó. Chúng ta thấy, nếu mà chúng ta tu theo được, theo hai cái đôi câu đối đó thì chúng ta được vãng sinh đấy, được gì? Chắc chắn biết được ngày giờ vãng sinh đấy. Chỉ cần tu được thế thì một câu A-di-đà Phật phát nguyện vãng sinh, thế là xong. Nhưng mà khó lắm các quý vị. Nhìn thấu là sao? Nhìn thấu được không? Chúng ta ngồi đây nhìn thấu được chưa? Chưa. Nhìn thấu là nhìn thấu cái gì? Nhìn thấu giáo lý thâm thâm vi diệu của Đức Phật. Phải như là gì ạ? Tôn giả A Nan, phải như là Tôn giả Xá Lợi Phất còn chưa nhìn thấu được giáo pháp của Đức Phật. À, giỏi như là Đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, hạnh nguyện làm viên mãn như Bồ Tát Hồ Hiền còn chưa nhìn thấu được giáo pháp của Đức Phật. Chúng ta nhìn thấu được không? Nhìn thấu hết được không? Không. Không thể nhìn thấu hết được giáo pháp thầm thâm vi diệu của Đức Phật khi chúng ta chưa thành Phật. Cho nên là chúng ta nhìn thấu ở đây là nhìn thấu một phương diện nào đó phù hợp với chúng ta mà thôi. Ví dụ chúng ta là một Phật tử tại gia thì chúng ta nhìn thấu làm sao đây? Nhìn thấu cuộc đời đầu tiên là phải cuộc đời này là gì? Là vô thường, là khổ không, là vô ngã đó. Cái đó là người xuất gia cũng phải nhìn thấu cái đó, người tại gia cũng phải nhìn thấu cái đó. Cuộc sống là vô thường, là khổ không, là vô ngã. Vì sao mà nhìn thấu vô thường? Vì cuộc sống này Đức Phật nói chỉ ngắn ở trong gì? Hơi thở, hít vào không thở ra nữa, đã qua thế giới bên kia rồi. Đó là vô thường. Mà vô thường như vậy thì chúng ta có nên gì? Khư khư tích trữ tiền của cho cá nhân không? Có làm bằng mọi giá làm các việc ác để leo lên cái ghế nào để ngồi không? Không. Biết đó là việc ác thì liền phải dừng lại. Biết đó đem lại lợi ích cho bản thân nhưng mà có hại cho gì cho mọi người thì liền phải dừng lại. Đó là một người để tu Phật chúng ta. Cho nên nhìn thấu cuộc đời là vô thường thì chúng ta không dùng tất cả những cái mưu mô xảo quyệt để tranh danh đoạt lợi, để mà mình cứ nói nôm na để lo lắng cho các cá nhân của mình, cho gia đình của mình, cho người thân của mình, vân vân. Tất cả nó đều gì? Đều là vô thường. Cho nên nhìn thấu là vô thường, cuộc đời là vô thường thì chúng ta sẽ bỏ bớt những cái ham chơi, những cái dục vọng, những cái lòng tham ích kỷ cho cá nhân chúng ta, mà nghĩ tới gì? Nghĩ tới cuộc sống là vô thường, mà có gì bền chắc đâu mà phải lúc nào cũng phải bo cầm nắm giữ gìn cho cá nhân làm gì. Cho nên theo lời Phật dạy tôi mới phát nguyện là thôi, làm tất cả công việc Phật sự nhưng mà không giữ tất cả công việc Phật sự ở trong tâm mình, còn sống ngày nào thì làm ngày đấy. Sống ngày nào khỏe ngày nào thì tận tâm cống hiến sức lực công đức trí tuệ của mình cho chúng sinh, cho Phật pháp ngày đấy. Bản thân mình không giữ cái gì cả. Chính vì phát nguyện không giữ cái gì cả cho nên là tôi nhàn. Nhàn chả phải nghĩ gì đến tiền bạc của cả gì cả. Xây dựng 5-7 ngôi chùa luôn luôn một lúc như vậy. Nhưng mà các vị thấy này, tôi lúc nào cũng thảnh thơi như không. Có bận bịu về công việc nhưng mà không phải lo lắng, không phải bận rộn. Chúng ta ngoài đời xem, các vị cứ xây một ngôi nhà xem. Thậm chí dự kiến xây một ngôi nhà hết thì 1 tỷ. Trong tay các vị có 1,5 tỷ rồi nhưng mà vẫn cứ gì? Vẫn cứ lo. đôn đáo, ngược xuôi, lo lắng, thậm chí đêm ăn không ngon, ngày ngủ đêm ngủ không yên, ngày ăn không ngon, ngủ không yên, mà tiền có sẵn trong tay rồi mà vẫn cứ gì, cứ lo. Các vị cứ nghĩ lại đi, có đúng không? Chắc chắn ở đây các vị lớn tuổi ai cũng đã từng xây một ngôi nhà cho mình, ít nhất là xây một ngôi nhà cho mình, dù to dù nhỏ. Có đúng không? Có lo không? Lo đúng không? Lo về tiền này, rồi lo về xây dựng này nọ kia vân vân này. Thậm chí là có ai thao thức đêm vẫn ngủ không? Có ai được ngày ăn không ngon không? Có, đúng, chắc chắn là có. Thế các vị thấy đối với tôi thì bình thường. Kệ. Ngày mai thợ tối nay gọi thầy ơi, cái khoản nợ sắt hay nợ xi măng hay nợ tiền công cái gì gì vân vân đó, một hai tháng nay rồi chưa thấy thầy nói gì, chúng con bí quá. Mình thì bảo thế à, vâng, thì cảm ơn bác để thầy thu xếp. Thế là trong tâm khởi đây thì ô, hết tiền à. Thế thì bảo khởi tâm hết tiền như vậy, tự nhiên ngày mai là có người lò dò mang đến, thế mới hay chứ nè. Có người mang đến thì cũng vàng thì đương nhiên là đây đem mà gửi cho người ta. Cho nên á, tôi phát nguyện này, sống đến với đạo bằng hai bàn tay trắng, chết ra đi cũng trắng hai bàn tay. Cho nên á, có thể nói người ta nhìn ở bên ngoài, người ta nghĩ là thầy phải là người giàu có lắm. Người ta nói là, có người nói là thầy như một đại gia ở trong chùa. Thậm chí bạn bè cùng đi học với tôi bây giờ nói tôi là một đại gia. Nhìn tôi lúc nào cũng thì cũng thảnh thơi, cũng nhàn nhã và cũng thì chẳng lo lắng gì về tiền của cả. Mà xây dựng ấy thì toàn cái công trình gọi là công trình gì ạ? Công trình để đời. Công trình có thể nói là những công trình mà ở trong Phật giáo, ở trong các sư, ở trong nhà chùa thì phải nói nhiều người chưa dám nghĩ tới mà mình đã làm được. Người ta chưa dám nghĩ nhưng mà mình đã gì? Đã nghĩ và đã làm được mất rồi. Cho nên người ta mới bạn bè, anh em huynh đệ cùng học với nhau ngày xưa, hoặc là những người đi tu trước mình đến vài chục năm, lên những ngôi thượng tọa, những ngôi hòa thượng rồi, bây giờ nhìn thấy cái việc làm của tôi ấy, các cụ các thầy vẫn gì, vẫn nể phục, vẫn nể phục, mà không biết ông làm bằng cách gì. Mà thấy tôi thì bình thường, thì tôi đi ra ngoài tôi cứ như đứa trẻ con vậy, càng ra ngoài sinh hoạt với các cụ các thầy ấy, tôi là càng như đứa trẻ con, cứ như là gì, ngây ngô. Nó ngây ngô như một người dân tộc, mà thực sự mình người dân tộc thật mà. Cái mặt mình nó đã ngây ngô rồi thì ra nó thể hiện một chút, nó ngây ngô thật. Cho nên là đi tới đâu á, nếu mà tiểu tôi mà đi cùng với tôi, mấy cái tiểu mà lớn là già hồi xưa ông Nguyên đó, đi cùng với tôi thì người ta sẽ chào sư ông Nguyên trước, sư không bao giờ chào tôi đâu. Nếu mà người đó không biết là thầy trò thì chắc chắn người ta sẽ chào đệ tử trước. Thậm chí người ta nếu mà đi ăn cỗ hay đi đâu, người ta sẽ chạy ra, người ta đoán túi cho đệ tử mình trước, và người ta mời đệ tử mình vào ngồi trên bàn trước, còn mình ấy có cái bảo thôi chú đi ra ngoài. Đấy. Không, có một lần như thế rồi. Một lần ngày xưa đi ăn cỗ cùng với các thầy cùng học ở trên học viện, đi ăn cỗ một chùa của sư thầy. Thế đến lúc đó thì mình vào rồi mấy bà vãi cứ bảo chú đi ra ngoài. Thế nó thấy mình vào, nó tưởng mình là chú tiểu, nó thấy này, ngày đấy nó bé bé nhỏ nhỏ, nó thư sinh, nó nhỏ lắm. Đang học trong viện ngày đó nó cũng rơi vào khoảng độ trên 30 cân một tí rồi, có béo hơn nhưng trên 30 cân tí. Nó thư sinh, nhìn nó thư sinh mà nói gì, mà nó lại ngây ngây, cái mặt nó lại đần đần nữa chứ. Thế nên cái bà vái mình đi vào thì anh em cùng học với mình thì nó vào, nó thì được mời vào để ngồi. Mình thì vào thì bà vái bà quát chú đi ra ngoài. Thế mới đau mình chứ này. Xong thôi mình cứ cười mình, sao mình cũng ngoan ngoãn mình nữa, thấy đi ra xong mà thế để sư ông chủ trì lại bảo ra gọi sư ông vào. Thế bắt đầu thì lại đi ra, và con sám hối rồi, con sám hối sư ông là con không biết, con tưởng là sư ông là chú tiểu đến đây để chấp tác. Đấy, rõ ràng đấy, để hoan hô thì nỗi đau của người ta. Người ta bị đau rồi lại đi hoan hô. Cái lúc nào người ta vui thì chả hoan hô, mà người ta đau thế đi hoan hô. Đúng là sát muối vào lòng của thầy. Đó. Không, nói thật đấy. Bây giờ mấy sư ông đệ tử của tôi chẳng hạn, bây giờ như sư ông Hòa chẳng hạn, sư ông Tâm chẳng hạn, sư ông Nguyên chẳng hạn, mà đi ra ngoài mà thầy trò đi với nhau, đúng là người ta chạy sang người ta đoán túi cho các sư ông, người ta tưởng sư ông là thầy hoặc sư ông là gì ạ. Nhớ đi, nếu tôi với ông Nguyên đi chắc chắn người ta nghĩ ông Nguyên là thầy chứ không nghĩ tôi là thầy. Vì sao? Vì nhìn các sư ông thì già hơn, già dặn hơn và chứng chạc hơn, còn tôi thì nhìn thì thư sinh hơn, ngây thơ hơn và đần hơn. Nó thế, nhiều những cái thì nó cứ thua nhiều thứ như thế, cho nên lắm khi là đi ra xã hội là lỗ lắm, rất là bị lỗ, rất bị lỗ. Vào trong miền Nam hôm nào đi họp, hòa thượng phó ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, ngày nhìn thấy cứ thế, ngày nhìn thế này, thế mình sang mình bạch hòa thượng, thế hòa thượng cứ nhìn mình, hòa thượng bảo tôi thấy thầy quen quen, thế bảo bạch hòa thượng là con ở ngoài miền Bắc, con thị giả hòa thượng phó ban thường trực nhờ con vào trong này họp. Thế hòa thượng nói nhưng mà tôi thấy quen quen, hình như ở đâu rồi thì phải. Thế là tiểu hòa thượng à, đi thị giả hòa thượng à? Và không, con không làm tiểu nhưng con đi thị giả hòa thượng. Thế bảo là xuất gia được mấy năm rồi, và bạch hòa thượng con còn mới, ít lắm. Thế hòa thượng ít là bao nhiêu? Và mới 22-23 năm gì đấy, còn không rõ nữa, khoảng 22-23 năm gì đấy. Thế hòa thượng lúc đấy mới tròn mắt lên, hòa thượng mới bảo có phải là cái thầy gì ở chùa Hà Nội không mà hay lên thuyết pháp có cái bài hát tình mẹ đấy không? Mình cười, mình bảo là bạch hòa thượng, dạ phải ạ. Thế hòa thượng mới bảo tôi xem rất nhiều ở trên gì, ở trên cái trang web, thấy thầy làm Phật sự rất là tốt, tôi rất là hoan hỉ. Nhưng mà tôi nhìn là nó không giống. Ở trên nhìn ở trên mạng á, ở trên video thì thầy gì ạ, thầy chứng chạc lắm, sao vào đây nhìn thì nó khác lắm, không nhận được ra ý thầy cụ ấy. Chắc lúc đấy định nói là nhìn thầy thì sao, nhìn thầy cứ ngây ngây thế nào ấy, nhưng mà chắc là ngại không dám nói, nên bảo nhìn thì khác lắm, không giống tí nào cả. Hoặc là nhìn ở trên mạng, trên tòa giảng thì nhìn phong độ, nhìn cái gì cũng có, nhưng vào đây thì nhìn thì chẳng có cái gì cả, kiểu là thế. Cho nên nhầm hỏi là xuất gia được mấy năm rồi, phải làm thị giả hòa thượng thì đương nhiên là thị giả thì thường thường chỉ cho người mới gì, người mới xuất gia. Chúng ta ở Việt Nam chúng ta là cứ chỉ cho thị giả là những người mới xuất gia, mới làm sư bác hoặc là mới lên sư ông một vài hạ thôi, sơ họa một vài hạ thôi. Cho nên làm thị giả lớn lớn lên rồi thì đi học và đi gì, đi hoằng pháp, chứ có ai làm thị giả nữa đâu. Không, giờ thời Đức Phật thì tôn giả A Nan làm thị giả Đức Phật suốt cả đời, cho đến khi Đức Phật nhập niết bàn, tôn giả A Nan vẫn là thị giả cho đến giây phút Đức Phật nhập gì, nhập niết bàn tại rừng Sa La Song Thọ, thì tôn giả vẫn giữ cương vị là thị giả trung thành của Đức Phật. Còn Việt Nam chúng ta thì cứ khoảng 5-6 hạ trở lên thì các vị đi toát ở chùa riêng rồi, đi học xong một cái là thậm chí chưa xong rồi cũng gây sự với thầy để đi ở chùa riêng rồi, để có thế giới giang sơn một mình rồi, không muốn phụ thuộc nữa. Cho nên khi nói là thị giả có nghĩa là các cụ sẽ nghĩ ngay là mới xuất gia, vừa làm sư bác hoặc lên sư ông, lên đại đức, vừa sơ hạ một vài hạ. Nhưng mà nhìn thấy quen quen cũng cứ nhìn. Đấy, cũng may là gì, các cụ vẫn nhận ra một tí. Đấy, xong rồi thì biết một cái thì các cụ quý lắm, nói chuyện rất là hoan hỉ và quý hóa. Cái tán dương khen ngợi ở miền Bắc mà có một đạo tràng dẫn dắt được đại chúng đông như vậy, tăng ni Phật tử đông như thế, các cụ bảo là mấy trăm năm nay miền Bắc mới có, chứ không phải là gì, là có nhiều đâu. Trong miền Nam thì sống với chúng đông, một số rất nhiều những ngôi chùa sống với chúng đông 100-200 tăng ni là chuyện bình thường. Nhưng miền Bắc mà được hàng gần trăm tăng ni như vậy và hàng gì, hàng chục ngàn Phật tử như vậy, hòa thượng nói gì, mấy trăm năm nay mới có. Hòa thượng nói, chính hòa thượng nói mấy trăm năm nay mới có, chứ không phải là gì, lúc nào cũng có. Cho nên các cụ rất là hoan hỉ. Thôi, Nói vậy thôi, nói quá thì cái mũi nó nở bóp mà cái này chết toi luôn. Cái gì tốt thì nói ít thôi, cái gì xấu phải nói nhiều lên. Cái gì mà mình làm tốt thì nói ít thôi, cái gì mình làm xấu thì phải nói thật nhiều, nhắc đến thật nhiều để cho mình xấu hổ với mọi người, để cho mình biết thay đổi, khởi cái tâm tàm quý của mình lên để mà thay đổi. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy là học Phật và tu Phật, cái học Phật đó là tốt rồi, nhưng mà tu Phật đó thì nó mới khó. Đại chúng chúng ta nên nhớ cái điều đó và làm sao đó học tập và tu tập cho này, cho nó tốt, cho nó tốt. Bớt nói chuyện thị phi, nhân ngã đi. Đó là chuyển được cái gì? Cái tâm của mình, gọi là gì? Tu ở cái tâm của mình. Bớt nói chuyện thị phi, nhân ngã bằng cái miệng, bằng cái tai đi. Trước đây chúng ta chỉ thích nghe và chỉ thích nói. Thì cái đó là gì ạ? Thị phi nhân ngã về khẩu nghiệp, về gì? Về tai nghiệp. Tai mà cứ thích, chỉ thích đi nghe, thích đi buôn dơ lê và thích đi nghe những lời hay tiếng tốt về mình. Và nghe những gì? Những điều lỗi lầm của người khác để soi mói, để bới móc và về gì? Để dèm pha, dè biểu người khác á. Thì chúng ta biết là gì? Chúng ta tự phiền não mà. Ai phiền não thay cho mình không? Không. Trước hết là chúng ta phiền não đã. Chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta thì sẽ làm cho người ta phiền não, nhưng thực tế cái phiền não đó đến với chúng ta trước và họ là người gì? Bước theo sau. Chúng ta phiền não trước khiến họ bước theo sau mình, và cả hai đều phiền não thì Đức Phật nói thì chẳng khác gì kẻ mù đi vào gì? Dẫn nhau đi vào vực, đi xuống vực thẳm vậy các quý vị. Đó. Cho nên chuyển thị phi đối với tất cả người tu chúng ta xuất gia tại gia đều phải gì? Nên bỏ đi. Bỏ được càng nhiều thì càng tốt, bỏ sớm ngày nào thì hay ngày đấy. Có làm được không hay là vẫn cứ thích đi buôn dê lê? Hả? Tôi phải nói trước với các vị lời nói chân thành nhất của tôi từ trước đến nay đó gì? Ở Tây Phương Cực Lạc không có chuyện đi buôn dê lê. Nào, ai muốn đi buôn dê lê thì hãy ở lại thế giới này mà đi buôn dê lê. A Di Đà Phật chắc chắn sẽ không gì, không tiếp rước người đó về Tây Phương Cực Lạc. Và người đó có niệm Phật bể hầu bể họng hết năm này qua năm khác, có phát nguyện gì? Phát nguyện đến gì? Hết năm này qua tháng nọ đi chăng nữa, nhưng mà cái tật đi buôn dê lê của chúng ta vẫn không dứt á, thì vẫn không được sinh về Tây Phương Cực Lạc đâu. Vì thế giới đó, đây tôi nói, đây là lời nói rất thành thật của tôi từ trước cho đến nay, đó là gì? Là Tây Phương Cực Lạc thế giới không có người đi buôn dê lê. Và chúng ta nếu là chưa bỏ được cái nghiệp buôn dê lê thì về đó sẽ không có cơ hội để chúng ta về đó đâu. Chắc chắn không cơ hội để chúng ta về đó. Cho nên phát nguyện vãng sinh về đó, cái đó là phải bỏ trước đi. Nói gì? Nói ít lại một câu. Dành một câu đó để niệm A-di-đà Phật. Đó chính là lời của Ấn Tổ nói. Ấn Tổ dạy chúng ta gì? Bớt đi một câu chuyện, thêm một câu gì? Câu niệm Phật. Bớt đi một niệm ác, tăng thêm một niệm thiện. Bớt đi một lời ác, tăng thêm một lời thiện. Đó, chúng ta thấy không? Đấy chính là lời của Ấn Tổ dạy. Ở trong gì? Trong văn sao. Chúng ta muốn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, muốn Quán Âm Thế Chí cùng ngự tọa sen đài theo sau Phật A Di Đà đến gì? Để tiếp rước thần thức của chúng ta, thì phải nghe thấy lời, nghe theo lời Phật và Tổ dạy, chúng ta thực hành đã mới được. Bớt đi chuyện thị phi nhân ngã, nghe ở đâu người ta tụng năm tụng ba để nói, chúng ta gì liền đi xa, không nghe nữa, không ngồi nghe, nhất định không nghe. Nếu người ta có lôi mình đang nói chuyện pháp, đang nói về Phật pháp mà sang chuyện gì ạ, chuyện thế gian, chuyện thế tục làm phiền não tâm ta, ta liền lệ. Ôi giời, xin lỗi bà, hay xin lỗi bác, thì tôi gì? Tôi quên cái này, tôi phải gì? Tôi phải về làm cái này một tí. Quên, thì xin lỗi bác. Đứng dậy luôn một cách gì? Rất thanh lịch, rất là lịch sự. Đúng không? Chúng ta xin lỗi người ta là tôi quên cái việc này, tôi xin lỗi, để hôm khác nói chuyện tiếp. Và mình gì? Mình đi làm việc của mình. Đó là làm việc gì các vị biết không? giữ cho tâm gì? Tâm thiện. Tâm giữ được thiện thì thế giới sẽ hòa bình. Đó chính là gì? Nhìn thấu đấy các quý vị. Nhìn thấu cuộc đời là vô thường, cho nên á, nhất tâm tu hành để cầu nguyện gì? Cầu nguyện cho sớm được cái tấm thân chân thường, chân lạc, chân ngã và chân tình ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới tức là được cái tấm thân gì? Kim cương bất hoại, không bị vô thường nó gì? Nó chi phối nữa. Cho nên á, biết thế gian là vô thường chính là nhìn thấu. Đấy gọi là nhìn thấu đó. Hiểu thế gian là vô thường, là khổ không? Là khổ, là không. Thế gian này là khổ thì có gì mà cứ phải gì? Phải tham đắm trang điểm cho cái tâm thân mình nó gì? Nó đẹp, nó trắng ngà ra, nó gì? Cái ngón tay nó phải búp măng, nó phải có cái gì? Cái móng tay thật dài dài, mà phải còn sơn xanh vàng đỏ trắng cho nó. Cái móng chân gì? Nó đi dưới đất nó bẩn thỉu vô cùng, lại còn phải vót cho nó gì? Bùm bùm dài dài, và còn phải xanh vàng đỏ trắng, vẽ bông hoa gì? Hoa cúc, hoa lan, hoa huệ vào trên đó. Khỉ gió rồi nó chết đi cũng như nhau mà. Đó. Hiểu được cái gì? Khổ không? Cuộc đời là khổ. Thì có gì mà cứ phải lo cho cái bản thân mình quá đáng. Ăn thì cứ phải tìm để ăn gì? Ăn cho thật ngon. Ăn ngon thì thường là gì? Ăn rau, rau xào, rau luộc, rau nấu canh, rau làm dưa, rồi rau làm nộm, vân vân. Tất cả các món rau chỉ có gì? Rau xào, rau luộc, rau nấu canh, rau làm nộm, rau làm dưa. Đủ ngon so với những người thích ăn ngon chưa các quý vị? Đủ chưa? Chưa. Nó ngon với người tâm biết đủ. Tâm biết yêu thương gì? Các chúng sinh. Coi thân mạng của chúng sinh như thân mạng của mình, như thân mạng người thân của mình. Đương nhiên không có ai tự đi giết người thân của mình để ăn thịt. Không có ai tự giết mình để ăn thịt. Đó. Cho nên tâm biết đủ, tâm thấy ngon đối với người có đầy đủ lòng từ bi, có trí tuệ, yêu thương tất cả chúng sinh, yêu thương mạng sống của mình. Thì rau xào, rau luộc, rau nấu canh, rau làm dưa, rau làm muối, vân vân, rau nộm nó đều gì ạ? Đều là những thứ gọi là sơn hào, hải vị của người có tâm tử bi. Còn với những người có tâm gì? Có tâm độc ác và có cái tâm gì ạ? Quan trọng cái mạng sống của mình trên tất cả mạng sống của các loài khác và chăm sóc cái thân thể của mình á, và coi cái tấm thân của mình là như ngọc, như ngà, như một cái gì đó cao quý nhất á. Vì vậy mà phải gì? Phải tầm bổ, phải bồi dưỡng cho nó thật nhiều. Cho nên á, vô số những mạng sống của chúng sinh kết lưới dưới cái lưới đao, cái lưới hái tử thần của kẻ đồ tể, và kẻ đồ tể thì đem phục vụ cho những người đó. Và chúng ta thấy không? Đó, do không hiểu được cái gì? Cái khổ không, vốn nó là khổ, là không. Nhưng mà chúng ta thì cứ tạm thời nghĩ rằng nó là gì? Nó là của ta. Nó là niềm vui, nó là hạnh phúc, và nó là gì? Niềm hãnh diện, niềm kiêu hãnh của ta. Vì ta là gì? Được sinh làm người. Còn những con vật kia là gì? Là những con thú. Mà con thú, con vật, con súc vật đó thì phải gì? Mục đích của nó sinh ra trên đời để phục vụ cho loài người chúng ta. Cho nên chúng ta có quyền quyết định mạng sống của gì? Của hắn, của chúng. Vì vậy mà chúng ta thì hôm nay nuôi nó trong nhà cho mình, nó bảo vệ mình, nhưng ngày mai mình sẵn sàng giết nó vì miếng ăn của mình vậy. Đó, người mà không hiểu được cuộc sống là khổ, là không, là vô ngã, thì chúng ta thấy lòng tham của họ chồng chất lòng tham. Tham này chồng lên tham kia. Và như vậy, cuộc đời này đã là khổ rồi. Đức Phật nói gì? Đã là khổ, thêm cho một cái khổ nữa. Cho nên Phật mới nói về khổ khổ, về hoại khổ và về hoành hành khổ đó. Đó, ba nỗi khổ lớn nấu nung con người, nhấn đến 8 nỗi khổ, rồi đến 84,000 khổ, nhấn đến vô lượng vô biên khổ. Đức Phật nói tất cả đều do gì? Không nhìn thấu vậy. Vậy nay chúng ta nhìn thấu, chúng ta làm được bao nhiêu rồi? Các Phật tử có người thì phát nguyện gì? Làm một tháng được 2 ngày. Mở cái tấm lòng từ bi bồ đề của mình để gì? Ăn chay tụng kinh niệm Phật. Có người thì được 6 ngày, có người thì được 10 ngày, Có người thì được gì? 30 ngày. Có người một năm 360 ngày thì làm được cả 360 ngày. Một năm 365 ngày thì làm được cả 365 ngày. Một năm có 1.000 ngày thì người đó cũng gì? Cũng làm được một năm 1.000 ngày. Có nghĩa là một năm bao nhiêu ngày, người đó thì phát nguyện làm được hết những ngày ở trong năm đó. Đó là những người có cái tâm từ bi rộng lớn. Và người đó thực sự đã nhìn thấu gì? Về khổ, về không, về vô thường và về vô ngã. Và người đó đang bước từng bước trên bước đường gì mà Đức Phật đã dạy, đó là vượt thoát khỏi những sự khổ đau vô thường, vô ngã ấy, để đạt được cái cảnh gì? Cảnh giới an tịnh, cảnh giới chân như, cảnh giới niết bàn thanh tịnh của Đức Phật đã nói ở trong kinh vậy. Chúng ta muốn làm được điều đó không? À, muốn làm được điều đó muốn làm được điều đó thì phải thực hành dần dần. Hôm nay chúng ta phải bỏ đi những tập khí xấu ác trước đã. Đó là gì? Cái tập tính ở trong quyển Niệm Phật Thập Yếu, ngài Hòa Thượng Thiền Tâm về nhị tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, ngài có dạy như thế này này. Ngài có nói gì? Các Phật tử, các ông, các bà, đặc biệt là các Phật tử nữ ở thời nay thì tu hành rất tinh tiến. Hòa Thượng nói các Phật tử nữ tu hành rất tinh tiến hơn cả các Phật tử nam rất nhiều. Nhưng mà lại khổ mỗi gì? Cái miệng của các bà nó đốt hết công đức của các bà. Thế chứ lại. Một ngày 24 tiếng đồng hồ tu được, ví dụ tôi lấy ví dụ như tu được gì? Một tạ công đức. Thế đi ra ngồi, thế ra ngồi vui vui, ngồi nói chuyện này chuyện nọ mà khác thì chỉ cần 15-23 phút thôi, đốt hết bốn một tạ rưỡi rồi. À, tức là gì? Âm gì? Âm 50 kg công đức. Thấy không? À, tu một tháng được một gính công đức. Có một ngày thôi, ngồi nói chuyện có vài tiếng đồng hồ, thậm chí 15-20-30 phút thôi, mất mấy gính rồi. Thì chúng ta thấy không? Đó, Hòa Thượng mới nói là đấy, tổ đấy, tổ chính là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí, giống như ngài Ấn Quang Đại Sư đấy. Bồ Tát nói chúng ta không tin, chúng ta không nghe, chúng ta không theo, chúng ta không sợ, chúng ta không bỏ những cái thói xấu ấy, thì chắc chắn rằng chúng ta không thể về với Phật, với Bồ Tát được. Cho nên cái chuyện thị phi đối với thì phái nữ của chúng ta, kể cả những người xuất gia rồi vẫn hay thị phi. Xuất gia nhiều ngày, nhiều năm, nhiều tháng ở trong đạo mà không tu cái tâm thực sự thì thị phi càng nhiều, lắm chuyện lắm. Chúng tôi tiếp xúc nhiều rồi, làm việc giáo hội nhiều, từ trung ương cho đến địa phương. Bây giờ đúng là bây giờ làm việc là từ trung ương đến địa phương đấy. Từ trung ương này, đến thành phố này, đến huyện này. Đó, có 3 cấp giáo hội: cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện. Thì chúng tôi thì đều tham gia hết. Thì cho nên mới thấy là qua cái tiếp xúc mà làm thì làm việc ở mấy tỉnh nữa, qua tiếp xúc, qua ngoại giao, qua sống gần cạnh người ta mới thấy rất nhiều các quý thầy, cái tập khí ở cửa miệng không bỏ được, mặc dù cái tâm các thầy rất là tốt, nhưng mà hơi một chút là cãi nhau. Cãi nhau là gì? Chí chóe ra, đặc biệt là đi ăn cư kết hạ với nhau. Cái này nói nhỏ thôi nhé, chuyện bí mật trong nhà nhé, đừng có đi nói với ai nhé. Không, chỉ biết ở trong này thôi. Còn ai người ta xem truyền hình người ta biết thì kệ họ, nhưng biết thì cũng ai xem biết thì cũng bảo vệ thôi. Đừng có đi buôn ra thì mình là lỗi đấy. Cho nên nhiều quý thầy mới bây giờ bảo là gì? Sợ, không muốn đi ăn cư kết hạ. Nhiều quý thầy mà không muốn va chạm, không muốn thị phi, không muốn lời ra tiếng vào, không muốn đi ăn cư kết hạ. Vì sao? Vì đến đó mệt lắm. Một cái chuyện nó nhỏ thật là nhỏ, nhưng lại làm cho nó gì? To thật là to. Đơn giản. Ngày xưa chúng tôi đi ăn cư, có cái gì đâu. Quân tăng chia nhau, xin lỗi sám hối các quý thầy, giới thần các quý thầy. Sám hối chia nhau có mỗi gì? Cái gói đường và cân gạo Phật tử đem cúng nhờ 3 tháng ăn cư ăn không hết. Tức là chuẩn bị đến ngày tử tứ rồi, bây giờ thì chia nhau, gọi là quân tăng. Đó. Có gì đâu, cái gói đường người lấy trước, người lấy sau thôi. Nhưng mà gì? nói nhau rồi đưa nhau ra cả chúng để họp, để kỷ luật nhau trước khi tự tử. Đau lắm. Nó có cái gì đâu, rất đơn giản. Mà xin thưa các quý vị, bây giờ thì cái thời buổi bây giờ nó có thiếu cái quay có sư nào, xin thưa quý vị, các sư có thầy nào đi mấy thầy đi ăn uống đường nữa đâu, vì sợ bệnh gì ạ? À? Lối sợ bệnh đái tháo đường cho nên cũng chả mấy thầy dám ăn đường nữa cả. Nhưng nó thế mà gì, có quay đường thôi mà gì mà kiếm chuyện với nhau, cãi nhau, đưa nhau ra gì gia tăng và kỷ luật nhau gì trước khi tự tử, vạch tội nhau. Mà cuối cùng thì ai cũng được một căn đường, nhưng mà có người lấy trước, người lấy sau thôi. Đó như thế. Chuyện nói thì rất là nhỏ nhặt, rất là nhỏ. Nhỏ như con thỏ mà biến nó thành con voi. Nó khổ lắm. Ở chùa đây cũng thế. Tôi thỉnh thoảng cũng phải áp luôn các thầy ni, các cô ni. Không có gì. Cái chuyện nó rất nhỏ mà cho ra thành lớn thì nguy hiểm. Các Phật tử cũng thế. Các từ có một cái chuyện gì, có một cái gì cái khăn mặt thôi là thầy gì oánh nhau, chắc có cái gì cả, mà rõ ràng ai cũng phát nguyện là gì đến đây để tu hành, để cầu vãng sinh Tây phương cực lạc thế giới. Có mỗi cái khăn bà cụ này phơi chỗ này, hôm nay bà cụ này phơi, trong ngày mai thì bà cụ bên cạnh thấy cái chỗ trống đem phơi, trong khi bà cụ đó thì giặt khăn đang đi rửa mặt chưa mang khăn vào, vào thấy cái chỗ của mình thì phơi, và khi cái bà bên cạnh thì phơi chỗ khăn của mình và nói rằng ai phơi chỗ tôi cái đây, bảo là của tôi phơi đấy, bà mắt mù không thấy tôi phơi đây mà bây giờ bà phơi vào chỗ của tôi. Bà có một cái khăn rồi bà làm gì nói ghê thế. Bà kia bảo là tôi nói đấy, bà tôi sợ gì bà. Bà mắt mù à? Bà kia gì? Bà nói cho tôi thế à? Đấy. Bắt đầu là gì? Sắn chân, sắn tay lên với nhau, cãi nhau là du nhau là đẩy nhau rồi. Mệt lắm. Tôi phải nói hai từ là gì? Mệt lắm. Đó. Các vị thấy không? Thị phi nó từ xuất phát từ một đốm lửa rất là nhỏ thôi. Vì vậy mà nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta là ngài thì, Thiền Tâm ngài nói thì, các bà các cô bây giờ tu hành rất tinh tiến, rất chăm chỉ và rất tín tâm, tạo ra đây rất nhiều công đức phúc báu, nhưng mà đổi lại các cô các bà chỉ ngồi với nhau có một tí thôi là gì, đốt hết cái phúc báu của mình đã tạo từ mấy ngày mấy tháng thậm chí mấy năm qua. Đó, nhớ lấy các cụ, các Phật tử nữ, các bà nhớ lấy. Đây là tôi dẫn lời của tổ nhé, không phải tôi nói ra, tôi nói là thù tôi đấy. Và thù thì thù chẳng sao đúng không? Mình nói cho các Phật tử tu mà các Phật tử thù cũng không sao. Mình mà sợ thù thì không bao giờ mình làm được cái gì đâu. Ở cái thế giới xa bà này mà chúng ta lúc nào cũng giữ ý sợ người ta không bằng lòng mình, người ta thù mình, nói sự thật, sợ mất lòng thì chúng ta không làm được cái gì, không dám nói cái gì đâu. Vì gì? Đại đa số sự thật nó sẽ làm mất lòng gì? Mất lòng người khác. Gần như tất cả các sự thật bây giờ nó đều gì ạ? Đều đem mít lòng, không người này thì là người khác. Đó. Cho nên nó được lòng người này thì sẽ làm mất lòng người gì ạ? Người khác. Người nào họ quay cái việc xấu là ngôi nhà của họ thì mình nói cái việc xấu của họ thì họ sẽ mất lòng. Giống như tôi cũng trong cái quyển Niệm Phật Thập Yếu, Hòa Thượng có kể cái câu chuyện là có câu chuyện nói là gì? Trời hôm nào trời mưa ấy thì đối với kẻ ăn trộm á thì nói gì ạ? Nó rất là vui mừng. Những người bán ô bán quần áo mưa thì rất là vui mừng. Nhưng mà người bán gì? Người bán kem thì nó rất là gì? Rất là buồn, đúng không? Hôm nào mà người trời mưa thì người bán kem nó rất là, trời mà mưa mà lạnh thì người bán kem có bán được không? Không bán được thì người bán kem rất là buồn. Nhưng mà đối với người bán ô, người bán quần áo mưa thì rất là gì? Là vui. Hôm nào mà trời sáng trăng tỏ và đẹp á thì bọn trẻ con và những người gì tổ chức các sự kiện thì rất là vui. Nhưng mà đối với kẻ ăn trộm thì rất là buồn. Vì sáng trăng nó có đi ăn trộm được không? Sáng trăng như vậy ngày xưa là không có điện mà, thì trời sáng trăng nó rất là sợ người ta nhìn thấy nó, cho nên gì? Nó rất là sợ đêm sáng trăng, đêm trăng tỏ. Thì đối với người gì, đối với những đứa trẻ con, đối với những người làm cái chương trình vui chơi này nọ thì rất là vui. Nhưng mà đối với kẻ ăn trộm thì rất là buồn. Nó nằm ở nhà nó khóc đó các quý vị. Và nó cầu trời cho gì? Cho mưa. Đó, chúng ta thấy không? Vậy trời mưa nắng là việc của trời. Nhưng mà cái việc phiền não hay việc vui, cái tâm khảm là tùy vào á. tạo cái nghề, cái nghiệp của mỗi gì? Mỗi chúng sinh. Đó, chúng ta thấy không? Cho nên lời nói thật bao giờ thì trước sau nó vẫn là lời nói thật, nhưng mà khiến cho gì ạ? Cái người xấu thì sẽ gì? Sẽ buồn, mà người tốt thì sẽ gì? Sẽ vui. Nhưng ở cái thời buổi mạt pháp này nó khổ lắm, cái người xấu thì nó lại nhiều hơn là cái người tốt. Cái người làm việc ác á thì nó lại nhiều hơn là người làm việc gì? Việc thiện. Cho nên cái người thời mạt pháp này, Đức Phật nói chủ được ở trên thế giới Sa Bà này, ở cái thời mạt pháp này phải có cái sự nhẫn nhục và cái gì? Cái sự nhẫn nhục và cái sự tinh tiến, lòng nhẫn nhục, sự tinh tiến, và phải có cái nhiều không thể kể ra hết được, tự chúng ta kể đi. Đó. Có cái gì, có những yếu tố gì để kể ra? Phải có sức mạnh này, có lòng nhẫn nhục này, có sự tinh tiến này, rồi phải sẵn sàng đối mặt với đi những cái xấu cái ác này này. Chúng ta không gì không đầu hàng với cái xấu cái ác này này, nhưng chúng ta không công khởi chiến tranh với cái xấu cái ác này, vân vân. Với người làm Phật, học Phật chúng ta thì không thể khởi chiến tranh với họ, còn ở ngoài đời thì họ sẵn sàng một ăn một nghe, nhưng chúng ta học Phật thì bỏ những cái đó. Phật dạy chúng ta bỏ những cái đó. Nhẫn nhục đệ nhất đạo. Nhẫn nhục là loại vũ khí gì mạnh nhất, bom nguyên tử là vũ khí mạnh nhất ở thế gian, nhưng sự nhẫn nhục á chính là gì, là loại vũ khí mạnh nhất ở thế gian này. Các loại tên lửa, các loại súng cối, các loại đạn pháo có thể gì bắn tan được gì, phá hủy được một quốc gia, nhưng cái lòng yêu nước, anh bắn ngày hôm nay, ngày mai cái lòng yêu nước của dân tộc ấy, của đất nước ấy có thể khôi phục lại từ đống đổ nát đó. Chúng ta thấy không, đất nước Việt Nam chúng ta là một trong những điển hình, đúng không? Giặc Pháp, giặc Mỹ tàn phá như vậy, nhưng bằng lòng yêu nước của toàn đảng, toàn quân, toàn dân chúng ta, làm sao xây dựng đất nước chúng ta? Chỉ có mấy chục năm nay thôi, kể cả người Mỹ. Xin thưa các quý vị, Tổng thống Mỹ, hai ba đời Tổng thống Mỹ gần đây sang thăm đất nước Việt Nam, họ đều phải ngạc nhiên rằng tại làm sao chỉ có gì mới có mấy chục năm thôi mà đất nước Việt Nam của các ông lại thay đổi nhanh như thế. Những người lính Mỹ, như là ngoại trưởng gì mà bây giờ ông vừa mất hôm rồi, ngày xưa thượng nghị sĩ Mỹ mà vừa rồi ông vừa mất vừa rồi á, ông ngày xưa là một gì, một lính Mỹ, một phi công lái máy bay đi giải thảm cùng với cái đợt giải thảm B-52 ở Ấn Độ, ở Hà Nội chúng ta đó. Đó. Nhưng mà máy bay của ông thì bị bắn cháy và ông bị bộ đội và nhân dân chúng ta miền Bắc chúng ta bắt và đem nhốt ông vào nhà tù Hỏa Lò, và sau này khi mà đình chiến hai bên thương thuyết thì chúng ta thì thả ông ấy về nước. Sau khi thả ông ấy về nước thì ông ấy, cái việc làm của ông gì là sai, chính phủ của ông ấy bảo là nói với ông rằng, nói với các bộ đội trong đó có ông rằng, nói với các chiến binh, nói với ông ấy rằng đi sang Việt Nam để khai hóa, để đem văn minh sang, để gì, để khai hóa đất nước Việt Nam của chúng ta. Như Pháp ngày xưa gọi Việt Nam chúng ta là Anam Mít, tức là Anam gì, nó gọi chúng là Anam mù tịt, Anam mù chữ. Anam như là một cái gì, một cái dân tộc gọi là, một cái dân tộc gọi là sống, gọi là dân tộc man rợ, dân tộc ngoại rợ đó. Mà dân tộc ngoại rợ là vừa ngu vừa đần, vừa dốt, vừa nghèo, vừa khó, vừa lạc hậu, vân vân đủ các thứ, nó gọi là Mít mù tịt. Đó, nó bảo đi sang Việt Nam khai hóa. Rồi Mỹ cũng vậy, các chính trị gia, đặc biệt là Tổng thống Mỹ lúc bây giờ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lúc bây giờ, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ lúc bây giờ, các chính trị gia Mỹ lúc bây giờ nói với các binh lính của họ, nói rằng các anh đi sang đó, các anh chính là người hùng, các anh chính là người gì, đem cái nền văn minh, nền dân chủ nhất trên gì thế giới này đem đến để khai hóa cho người Việt Nam, đem nền văn minh, đem nền dân chủ, đem sự tự do đến cho người Việt Nam. Nhưng thực tế khi sang tới nơi, chúng ta thấy gì? Đem vũ khí sang để khai hóa người, để đem sự tự do cho người Việt Nam, có đúng không? Không. Đem xe tăng, đem pháo, đem đẩy bác, đem súng cối, đem máy bay và đem gì? Biết bao nhiêu nghìn tấn bom mỗi một ngày. Biết bao nhiêu nghìn tấn bom thả xuống gì? Khắp các tỉnh thành ở phía Bắc của chúng ta, làm chết gì? Vô số những người dân lành. Đặc biệt là cái đợt giải thảm bom B-52 ở thành phố Khâm Thiên, Hà Nội, đúng không? Chúng ta thấy không? Có đem hòa bình không? Không đem hòa bình. Có đem tự do không? Không đem tự do. Có đem sự văn minh, khai hóa văn minh không? Văn minh chưa thấy đâu, nhưng chết chóc và sự bất mãn trỗi dậy. Cho nên chúng ta thấy khi đó đất nước Việt Nam chúng ta phải có gì? Có những người yêu nước, có những chiến sĩ yêu nước, có những người yêu chuộng hòa bình, có những người có trí tuệ và có những người có lòng nhẫn nhục lớn mới làm được chính trị. Việt Nam chúng ta bây giờ cái người nhẫn nhục lớn nhất lúc bấy giờ là ai nhỉ? Chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính là Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chính là những người đồng bào của chúng ta bớt ăn, bớt mặc, thậm chí là người ở hậu phương chúng ta thì ăn đói mặc rách, thậm chí là ăn ngô ăn sắn để nhường cơm nhường gạo ra cho các chiến sĩ ở ngoài gì? Ngoài chiến trường, ngoài tiền tuyến. Chúng ta thấy không có sự nhẫn nhục thì làm sao mà đánh đuổi được hai đế quốc lớn như vậy. Chúng ta nhớ cái lời Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy là thế nào nhỉ? Giấu cho đánh giặc là bao nhiêu năm nhỉ? 5 năm, 10 năm, 50 năm, thậm chí đến cả 100 năm. Giặc chưa thắng thì chúng ta vẫn phải gì ạ? Giặc chưa rút, đất nước chưa giải phóng thì vẫn phải gì? Phải đánh giặc. 5 năm, 10 năm, 50 năm giấu đến cho gì? Nghìn năm chúng ta vẫn phải gì? Vẫn phải đánh giặc. Rồi Ấn Độ có thánh gì nhỉ? Thánh Gandhi. Thánh Gandhi, chúng ta biết không? Thánh Gandhi, ngài đứng dậy lãnh đạo dân tộc nhân dân Ấn Độ để lật đổ cái chế độ gọi là gì? Đấy gọi là ngày đó là Ấn Độ lúc đó đang phụ thuộc, đang là thuộc địa của gì? Của Anh Quốc. Đang thuộc về thuộc địa của Anh Quốc. Người dân Ấn Độ thì ngày đó gì? Nghèo. Anh Quốc nó cũng giống như Pháp Quốc, dùng cái chế độ ngu dân để cai trị. Pháp thì dùng chế độ ngu dân để cai trị các nước Đông Dương. Còn Anh Quốc thì dùng chế độ ngu dân để cai trị cái thuộc các lục địa của mình, đặc biệt là Ấn Độ. Cho nên người dân Ấn Độ lúc đó thì đã nghèo rồi, đã đói rồi, khổ rồi mà còn bị cai trị, còn bị áp bức, còn bị nô lệ nữa. Cho nên Thánh Gandhi đứng lên, chúng ta biết ngài đứng lên lãnh đạo nhân dân tộc Ấn Độ bằng cái gì không? Không phải bằng súng, cũng chẳng phải bằng đạn, mà bằng gì? Bằng cái tâm vị tha, bằng cái lòng nhẫn nhục và cái tâm vị tha và cố kết lại cái gì? Cái người dân Ấn Độ. Và chúng ta biết là từ một vài người biểu tình cho đến một vài nghìn người biểu tình, thậm đến hàng trăm nghìn, hàng vạn người biểu tình ôn hòa và khiến cho gì? Cho cái chế độ thuộc địa lúc bấy giờ gì? Phải gục ngã và phải gì? Trao trả lại cái quyền lãnh đạo đất nước cho nhân dân Ấn Độ bằng cái cuộc đấu tranh biểu tình hòa bình đó. Các chúng ta thấy bom mìn không thắng được, không đánh thắng được, súng đạn không đánh thắng được, nhưng bằng gì? Bằng sự cố kết của dân tộc, bằng tất cả cái sự đoàn kết của dân tộc, Thánh Gandhi đã làm được một điều phi thường đó. Thánh Gandhi làm được một điều phi thường cho dân tộc Ấn Độ, là quê hương của gì? Của Đức gì nhỉ? Của Đức Phật. Đức Phật là một biểu tượng hòa bình, đem sự hòa bình đến cho thế giới. Và Thánh Gandhi đã làm được điều đó, giống như truyền tải được gì? Cái tư tưởng tinh thần hòa bình bất bạo động của Phật giáo. Từ chỗ hòa bình bất bạo động đó mà gì? Mà giành lại được chính quyền, giành lại sự độc lập dân tộc, đất nước của Ấn Độ bây giờ. Đó. Thôi, nói nhiều có khi nó lại liên quan đến chính trị mất. Mọi người lại bảo là ông thầy này suốt ngày giảng về chính trị. Khổ tôi thỉnh thoảng hay đọc báo. Mà một cái điều khổ nữa là sao? Nói chắc là do cái nhân duyên đời trước kiếp trước hay sao á. Cứ nói đến chính trị mà cái nó cứ ngứa ngáy hết cả gì. Nó ngứa ngáy hết. Và mình có thể là do cái nhân duyên là đời trước kiếp trước, có thể cũng đã từng có đời kiếp làm chính trị. Cho nên bây giờ cứ nói đến một cái là nó cứ thế là nó tuôn ra thôi, không dừng được. May mà gì, mình toàn nói những điều tốt. Nói một điều xấu thì nó đến nó tóm mất rồi, nó lôi mất đi rồi. Thôi trở lại bài. Ở đây nói rằng là gì, nếu mà có Bồ Tát Hư Không Tạng nói rằng là nếu mà gì, mà có chúng trời rồng quỷ thần vân vân ở đời sau này mà thọ trì đọc tụng kinh điển cúng dường quyển kinh vân vân sau này thì có được công đức lớn không? Xin Đức Thế Tôn là vì chúng con mà nói lược qua cho nghe, vân vân và vân vân. Để chúng ta thấy rồi, bài giảng ngày mai thì chúng ta sẽ thấy là gì? Đức Phật sẽ bảo với Bồ Tát Hư Không Tạng về công đức thọ trì đọc tụng cũng như là công đức gì lễ bái và cúng dường Bồ Tát Địa Tạng như thế nào để chuẩn bị kết lại cái gì, cái bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát lần thứ hai này. Sau khi mà giảng hết, giảng kết lại cái bộ kinh này á, thì tạm thời là chùa Khai Nguyên chúng ta chỉ có đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng thôi, chứ sẽ không giảng trong vòng 1-2 năm nữa, mà chúng ta sẽ học về bộ gì? Bộ niệm Phật thập yếu. Bộ luận niệm Phật thập yếu của Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, để hướng cho các vị chuyên tu, hướng cho các vị gì? Phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta hiểu biết thêm, hiểu biết sâu hơn, hiểu biết rộng hơn về pháp môn tịnh độ mà chúng ta đang theo. Lấy kinh Địa Tạng làm nền tảng thay đổi những thói hư tật xấu bằng những gì? Cái tâm chân thành, bằng cái gì? Bằng cái tâm hiếu đạo và bằng cái hạnh nguyện phổ độ chúng sinh rộng lớn, tri ân báo ân đối với lịch đại tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp, đem hồi hướng công đức cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó, đây là cái gì, cái mà chủ trương tu tập của đạo tràng Tịnh Tông của Việt Nam chùa Khai Nguyên chúng ta trong thời gian tới. Cho nên giảng hết bộ kinh bản nguyện Bồ Tát lần thứ hai tại chùa Khai Nguyên này thì chúng ta tạm thời dừng lại 1-2 năm để giảng về bộ niệm Phật thập yếu đã. Tại vì chúng ta phát nguyện 4 năm nữa mà. 4 năm nữa thọ trì kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng mà. Cho nên dừng lại khoảng 2 năm để giảng bộ niệm Phật thập yếu. Còn bộ kinh này vẫn tiếp tục được giảng, nhưng mà không giảng ở chùa Khai Nguyên mà giảng ở chùa gì? Chùa Quất Lâm. Thông báo một tin mừng cho toàn thể đạo tràng chúng ta. Ngày 29 tháng 9 âm dương lịch vừa qua, Thượng tọa Thích Đức Nguyên, trưởng ban trị sự Giáo Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình, ngài đã gọi tôi lên sau một thời gian ngồi nói chuyện, ngài rất là hoan hỉ và ngài đã ký cái quyết định là bổ nhiệm trụ trì cho tôi về chính thức được về trụ trì cái chùa Quất Lâm bắt đầu từ ngày 29 tháng 9 năm 2018 rồi. Như vậy là danh chính ngôn thuận rồi, và bắt đầu từ nay trở đi chúng ta danh chính ngôn thuận về mặt giáo hội, về mặt pháp luật nhà nước. Vì pháp luật nhà nước từ cấp thôn, cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, các sở ban ngành, sở nội vụ, sở công an, sở văn hóa, vân vân, họ đã chấp nhận trước rồi. Và đến cái quyết định cuối cùng đó là trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Hòa Bình, Thượng tọa Thích Đức Nguyên ký cái quyết định hôm 29 tháng 9 năm 2018 vừa qua, đó là danh chính ngôn thuận. Và tôi được trở về quê hương rồi. Sau bao nhiêu năm tha phương cầu thực, sau bao nhiêu năm tha hương cầu đạo, nay lại được trở về quê hương. Tất nhiên ở đây vẫn là một trong những nơi gì? Nơi chính để hoằng pháp trong đạo tràng chúng ta. Tản viên cũng là một trong nơi chính để gì? Để hành đạo của đạo tràng chúng ta. Nên thầy muốn thêm một cái điểm hoằng pháp nữa, đó là dưới chùa Quất Lâm. Cái thứ nhất, giao thông đi lại nó cũng gì? Cũng tiện. Các Phật tử Hà Nội với ở Xuân Mai, Hòa Bình bắt xe buýt về còn gần hơn ở đây, đúng không? Đó, và đi bộ vào thì cũng gần hơn ở đây, mất có một nửa đường ở đây, mất vào một cây hai thì đó vào có 350 là đến gì, 350 mét là đến gì, đến chùa thôi. Đi bộ từ bến xe buýt vào rất gần, mà ở dưới cái không gian đó nó cũng rất là, tuy hơi chật chội hơn đây một tí nhưng mà cũng rất là thoáng, cái không khí nó nhẹ nhàng hơn ở đây. Ở đây gọi là nếu mùa đông đó, thì tốt, nhưng mùa hè thì gọi là nắng sơn tây mây ba vì. Vì sao mà nói? Vì cái sơn tây là vùng đất đá ong, cho nên bình thường nếu nắng chỉ có 37 độ thôi thì nó phải lên là 39 độ, vì cái nhiệt, hơi nhiệt của gì, của đất đá ong á, nó bốc lên, cho nên đó, nó nóng hơn. Cho nên các cụ mới nói là nắng sơn tây, nắng đến gì, đến xém cả da, nắng đến già trước tuổi, nắng đến đuổi xuân đi, nắng đến gì, đến gì của củ tam thất cũng phải sợ, đúng không? Đen những gì của tam thất cũng phải sợ. Cho nên mở thêm một điểm hoằng pháp ở đó, cái thứ nhất là giao thông nó cũng thuận lợi, cái thứ hai là nhân dân và chính quyền địa phương ở đó, từ cấp huyện, cấp xã trở xuống, cấp thôn là gì, rất là hoan hỉ, rất là nhiệt tình, rất là ủng hộ. Và cái thứ ba nữa, điều quan trọng đó gì, đem ánh sáng Phật pháp của Đức Phật đến với gì, đến với những vùng dân tộc thiểu số, những đồng bào nghèo. Đây có thể là gì? Là cái điều mà Phật phân ngôi bổ sứ cho tôi. Bao nhiêu lần có người mời tôi đi nước ngoài, có người mời tôi đi du học, thậm chí có người mời tôi ra nước ngoài để làm chùa cho tôi ở, để tu được hoằng pháp đó, nhưng mà tôi về vẫn từ chối một cách là nhẹ nhàng, lịch sự, không đi. Muốn ở lại với đất nước của mình, dân tộc của mình, nó nghèo hơn một chút, nhưng mà cái tình người thì rất là giàu. Tình thầy trò Phật tử ở Việt Nam chúng ta giàu, có thể giàu một trong những nước gì có tình khăng khít giữa Tăng Ni và Phật tử. Cái tình thầy trò gì nó lớn đấy, lớn nhất đấy. Có thể bây giờ mình cứ nói có thể chỉ sau Phật giáo Đài Loan thôi. Xét về Phật giáo thế giới, bây giờ cái tình thầy trò Tăng Ni Phật tử có sự keo sơn đoàn kết, bây giờ phải nói Việt Nam chúng ta có thể chỉ sau Đài Loan thôi. Vì sao tôi nói như thế? Vì Đài Loan á, thì giữa Phật tử á, chiếm đến thì đại đa số nó Phật tử rất là thuần thành. Những nước theo Phật giáo Bắc Tông chúng ta thì Đài Loan là một trong những nước Phật giáo rất thuần thành. Sư mà ra chợ mua thịt mua cá, Phật tử dân họ không bán cho đâu. Đấy, nhất định rồi. Cứ sư mà ra thịt mà mua rượu mua thịt mua cá, dân không bán cho. Thậm chí họ bỏ gì, bỏ hàng không nữa, họ không bán. Vì sao? Người Phật tử họ học được, học đạo, họ hiểu đạo, họ biết là sư là phải ăn chay. Cho nên tôi đợt hôm nọ đi sang Đài Loan năm ngoái, sang Đài Loan thì có sư ông ở bên kia nói là ở bên này mấy sư Việt Nam sang bên Đài Loan học quen đây rồi, thỉnh thoảng là gì, ở trong chùa thì ăn chay, nhưng mà xong rồi đi về nhà trọ, là đi ra nhà nghỉ, hoặc hôm nào đi quán hàng để đi cải thiện, thì ra đó gọi đồ mặn lên, Phật tử nhất định họ không làm cho. Vào quán cơm mặn á, gọi nhưng mà gì, họ không bưng cho. Họ nhìn thấy mặc cái áo nâu và cái đầu gì ạ, cái đầu chọc, cái đầu cạo tóc, họ biết đó là sư, cho nên á, ngồi gọi chờ mãi họ không bưng lên cho mà ăn. Mà họ cũng gì, họ cũng không nói gì luôn, cứ gọi họ, họ cứ gì, họ cứ mô Phật thôi, A Di Đà Phật thôi, nhưng mà gì, họ không bưng lên cho ăn. Ra ngoài chợ mua, hỏi mua thì đấy có thịt đấy, hỏi mua đó, hỏi mua thịt, mua rượu đó thì gì, họ bảo hết rồi. Nhưng rõ ràng nhìn trên bàn còn đấy, nhưng bảo thì hết rồi, có người lấy rồi, có nghĩa là họ nhất định không bán cho sư. Chúng ta thấy họ bảo vệ sư như thế, bảo vệ cái giá trị, cái đạo đức của người tu như thế. Phật tử đấy là những Phật tử phải nói là nó không chỉ một người mà nó gần như cả nước như thế các quý vị ạ. Như Việt Nam chúng ta thì sao, miễn tôi có tiền tôi bán cho ông là ông gì mặc kệ ông, tôi có tiền tôi bán. Thậm chí mình là Phật tử thuần thành gì đó, sư có tiền đến thì sư mua tôi bán hết. Thậm chí xin lỗi các vị, sư mua áo phiện là tôi cũng bán cho hết, đúng không? Thì nguy hiểm. Con người Việt Nam chúng ta nó khổ, cái lòng tham nó lắm, khi nó cũng gì cũng lớn lắm. Nhưng mà được cái là gì, cái gì mà được thì chúng ta nói là được. Ví dụ cái lòng yêu nước này chắc chắn là gì, là vượt trội rồi. Cái sự đoàn kết gắn bó keo sơn với nhau thì cũng rất là gì, là lớn rồi. Đặc biệt là Tăng Ni và Phật tử, các cụ chúng ta hay xưa hay nói với nhau cái câu cửa miệng là gì, sư với vãi như vải gì, như vải với nâu, sư với vãi như vải với nâu. Cho nên á, chúng ta thấy này, ở Việt Nam chúng ta cái tình người vẫn là tốt nhất. Tôi đi nhiều nước và đi mấy nước rồi, ra nước ngoài sống giữa con người với con người chúng ta, đặc biệt đi những nước phát triển bao nhiêu thì tình người lại gì ạ, giữa con người với con người ấy, phải xa cách nhau bấy nhiêu. Họ coi cái tự do cá nhân quá lớn, còn chúng ta thì coi cái gì? Coi cái cuộc sống của cộng đồng gì nhiều hơn là cuộc sống của cá nhân. Cho nên nếu mà sống là một tăng ni hành đạo hoằng pháp ở Việt Nam chúng ta, tôi nghĩ là gì? Đây theo cá nhân tôi nghĩ gì? Vẫn tốt, rất tốt. Cho nên là mời tôi đi tôi chẳng đi. Và bây giờ lại được gì? Được về quê hương. Tôi còn lên một cái chương trình là mai kia có cái giảng kinh Phật bằng tiếng Mường nữa cơ. Thế cái điều mà gì ạ? Cái điều mà trước đấy chưa ai làm được. Tôi nói với các quý vị mà tôi làm những cái gì mà người ta chưa dám nghĩ mà tôi thì tôi đã nghĩ được. Những người người ta chưa dám làm mà gì tôi quyết tôi làm. Và hướng tới một cái gì sau này giảng kinh bằng tiếng dân tộc, giảng kinh bằng tiếng Mường khó lắm các quý vị, không phải đơn giản đâu. Thò bố cho cảnh gia biệt thấy. Họ đăng lên một cái kế hoạch, họ sẽ giảng kinh Phật đó, bằng tiếng Mường cho họ. Nghe được không? Nghe được một tí đúng không? Tiếng Mường với tiếng kinh đó, nó cũng gì? Na ná giống nhau, chúng ta chỉ cần để ý một chút thôi là gì? Nhưng mà tất nhiên nhiều tiếng địa phương thì những tiếng đặc địa phương thì chúng ta không nghe thấy được nhiều cái tiếng. Ví dụ như ăn cơm chẳng hạn, gọi cũng là ăn cơm. Như uống nước chẳng hạn thì họ gọi là gì? Ọn rác. Từ ăn cơm thì mời bác ăn cơm đi. Tức là mời bác ăn cơm đi. 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 Nghe nó nặng một chút thôi đúng không? Nhưng mà mời bác uống nước đi. Mời bác ọn rác đi. Chúng ta bảo chứ rác ở ngoài mình là rác, tức là rác rưởi đúng không? Là cái đồ này rất là bẩn, cái đồ phế liệu thì gọi là gì? Gọi là rác. Nhưng mà tiếng Mường, tiếng dân tộc á, cái từ rác á, nó chính là gì? Là nước uống. Đó. Đấy là những cái danh từ, những cái tiếng đặc của người dân tộc. Lên một cái chương trình nếu mà giảng pháp bằng tiếng Mường, tôi nghĩ rằng có mấy cái lợi. Cái thứ nhất là giới trẻ, tức là trẻ con ở trong quê tôi bây giờ, những cái vùng mà giáp danh giữa gì Hà Nội và Hòa Bình bây giờ á, là lớp trẻ bây giờ gì quên mất tiếng mẹ đẻ rồi, vì cái chữ của người dân tộc chúng tôi là không có chữ, mà chỉ có gì bằng ngôn ngữ thôi chứ không có chữ viết, chỉ có văn hóa gì văn hóa nghe, văn hóa nói thôi chứ không có gì, không có chữ viết. Văn hóa ngôn ngữ chỉ có nghe và nói chứ không có viết. Vì vậy mà bây giờ giới trẻ bây giờ các cụ nhiều tuổi không dạy cho các cháu nữa, dần dần nhiều cháu bây giờ học lên gì lớp 7, lớp 8 rồi không biết nói tiếng Mường nữa, tức là tiếng dân tộc của mình không biết nói nữa, không biết nghe nữa, tức là người ta gọi là mất gì? Mất gốc. Mà trong khi đó cái bản siêu lý lịch thì gọi là dân tộc gì? Mường. Dân tộc Mường. Hôm rồi tôi nói chuyện với bác phó chủ tịch huyện, với bác mấy bác ở văn hóa, trưởng phòng phó phòng văn hóa huyện đó, bảo người Mường mà không biết nói tiếng Mường thì mình có phải là người Mường nữa không? Bác ấy bảo khó nói lắm thầy ạ, thực sự khó nói. Cái xem vào trong cái sơ yếu lý lịch trích ngang là gì? Dân tộc Mường, mà trong đó ngôn ngữ của mình, văn hóa của mình gì tịt, không biết cái gì cả. Cho nên hôm rồi tôi nói với bác bí thư huyện ủy, cho ra ăn cơm nên tôi nói gì? Giáo dục. Mục đích của tôi về địa phương, quay trở lại địa phương là giáo dục. Bác ấy nói là gì? Giáo dục rất tốt, nhưng mà thầy biết rồi, cái người Mường của chúng ta không để ý chú trọng đến cái việc học hành lắm đâu. Con cái nó lớn lên thì 11, 12 tuổi là bắt nó đi làm rồi, không dành thời gian cho nó học. Cho nên học chỉ là để đối phó, học chỉ để lấy cái bằng thôi. Nếu cái kiến thức thực sự nó bị hỏng từ năm học cấp 1, cấp 2 rồi, tôi bảo thế thì mình mới phải làm. Cả chính quyền, cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhà chùa cùng với các bác thì cùng vào cuộc. Chúng ta động viên đầu tiên là gì? Động viên bố mẹ, động viên ông bà, động viên bố mẹ các em ra. Để nói với bố mẹ, nói ông bà, nói bố mẹ các em, bố ông bà ra chùa Tôi là người chịu trách nhiệm nói với ông bà. Bố mẹ các em nếu chưa ra chùa, các bác có các tổ chức như gì? Như thanh niên, như phụ nữ, như hội người cao tuổi, như mặt trận tổ quốc, vân vân. Đó là những đoàn thể ở xã hội. Cho vào để nói. Cùng nhau nói. Cùng nhau hướng dẫn cho gì? Người ta hiểu được cái việc học nó quan trọng đối với đứa trẻ như thế nào. Hôm nay tháng này đứa trẻ nó đi làm thêm được 500.000, được 1.000.000 đồng. Nhưng mà đánh mất cái gì? Cả 100 năm sau của nó, hạnh phúc cả 50 năm, 100 năm sau của nó. Tôi nói bác cái gật gù, bác bảo tốt lắm. Thầy có ý tưởng như vậy là tốt lắm. Rất mong sau này gì? Có thể gì? Kết hợp mà làm được. Khuyên được gì? Cho bố mẹ, cho ông bà của gì? Của các cháu này gì? Nó động viên cho con cái, tạo điều kiện cho con cháu đi học. Cho nên là tôi mà đang có một cái ý tưởng thôi. Lên một cái ý tưởng. Đó, ngoài cái việc là gì, còn dạy kinh, dạy Phật giáo, giảng Phật giáo bằng gì, bằng tiếng Mường. Để cho gì ạ? Các cụ, đầu tiên là các cụ, các Phật tử gì, vừa ôn lại cái tiếng dân tộc của mình. Cái thứ hai là gì? Có cái hội thi. Cái này tôi đã làm mấy năm ở trên chùa Tản Viên rồi. Hội thi tiếng Mường cho gì? Cho các em nhỏ. Và từ khi làm hội thi tới nay, ở trên Minh Quang các em nhỏ thì thi nhau nói tiếng Mường vánh vách ra. Ông bà, bố mẹ dạy cho con, cho cháu mình dạy nói tiếng Mường để chuẩn bị cho hội thi sang năm. Cứ mỗi năm mở hội thi một lần như vậy. Thế là bây giờ cái giới trẻ, các cháu em nhỏ, cấp 1, cấp 2, trên Minh Quang nói tiếng Mường vánh vách ra, nói rất tốt. Đó. Cho nên tôi về giấy kia cũng là một cái phần, chắc là Phật phân ngôi bổ sứ, ngoài cái vấn đề thì giáo dục, đem giáo lý của Đức Phật ra thì mình còn có một vấn đề nữa, đó là giáo dục. Đem ánh sáng Phật Pháp kết hợp với cái giáo dục nhân cách, giáo dục đạo đức, để cho thì giới trẻ, đặc biệt là cái nơi vùng sâu, vùng xa, dần dần trước mắt là quê hương của mình đã tốt được thì thôi nghĩ là thì đem nhân rộng ra thì sau này thì tốt. Tôi nghĩ là trước mắt thì làm một nơi, một chùa đó, một xã đó, một chùa đó. Nếu mà được thì đến tiến tới là một huyện có mười mấy xã thì mỗi xã một chùa. Không cần to, ngôi chùa chỉ cần nho nhỏ thôi, nhưng có một cái lớp học. Và trước hết thì truyền kinh giảng đạo cho các Phật tử, họ tu tập biết tụng kinh niệm Phật. Một ngôi chùa như vậy mà mỗi ngày thì cần được khoảng 3 đến 50 người Phật tử ra chùa tụng kinh Địa Tạng là quý rồi. Chỉ cần 3 50 người thôi. Dần dần từ đó mà phát triển ra. Đấy cũng là cái tâm nguyện của tôi đấy. Thôi, hôm nay thì nói đến đây thôi, quá thời gian rồi, chúng ta nghỉ, ngày mai lại giảng tiếp. Chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một bảo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. See.
nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc.